Chương 233, ta nhớ kỹ ngươi. Bằng thẻ học sinh đăng ký trở thành sân trường người cưới. Giang chiếc cửa trường đại học miệng. Một tên đệ tử chính nhiều hứng thú nhìn xem trên tay truyền đơn. Hắn gọi Trương Vĩ, là một tên sinh viên năm thứ nhì. Nói đến hắn tiền sinh hoạt cũng không phải không đủ, một người dùng đến vừa vặn. Chỉ là gần nhất nói chuyện một người bạn gái, chi tiêu kia là càng lúc càng lớn. Yêu đương nha, xài tiền như nước đều tính ít. Cái đồ chơi này liền cùng cái hang không đáy, liền nhìn ngươi xài như thế nào. Có thể vừa vặn hắn chính là loại kia đặc biệt nguyện ý cho đối tượng tiêu tiền người. Nguyên bản hắn còn tại buồn rầu, muốn hay không đi tìm một phần kiêm chức. Có thể hiện tại xem ra, cái này sân trường người cưới ngược lại là thật không tệ a, cái đồ chơi này đáng tin cậy sao? Trương Vĩ ngẩng đầu một mặt tò mò hỏi. Đương nhiên đáng tin cậy, đây là trải qua trường học nhận chứng. Giang Ngộ mỉm cười, ra hiệu hắn không cần lo lắng. Hắn sớm cùng Dương hiệu trưởng câu thông qua, tự nhiên là không sợ. Học sinh bình thường cái nào đãi ngộ này, ngươi nếu dám làm, vài phút liền phải bị báo cáo. Ok, vậy ta đăng ký một cái thử một chút. Trương Vĩ có chút ý động, lập tức liền bắt đầu thao tác. Giang Ngộ toàn bộ hành trình cùng đi, có chỗ nào không hiểu cũng có thể kịp thời giải đáp. Về phần Giang Ngộ ý nghĩ, đầu tiên chính là từ trường học bắt đầu, tiếp lấy quét sạch toàn bộ Hàng Châu. Lại từ Hàng Châu từng bước phóng xạ đến những thành thị khác. Đồng học, sân trường người cưới tìm hiểu một chút. Cứ như vậy, cả ngày xuống tới, có không ít học sinh đều biết cái này sân trường người cưới. Nhưng chỉ dựa vào Giang Ngộ một người, vẫn là lộ ra hạt cát trong sa mạc. Dương hiệu trưởng, này làm sao nói cũng là ngài điểm quá mức, ngài nhìn. Phòng hiệu trưởng bên trong, Giang Ngộ một mặt định nọt nhìn xem Dương hiệu trưởng. Mình không giải quyết được, Dương hiệu trưởng còn có thể không có cách nào nha. Chỉ muốn nhờ hội học sinh lực lượng, đây không phải là vài phút liền làm xong. Được rồi, ta sẽ để cho bộ tuyên truyền phối hợp ngươi. Dương hiệu trưởng không nhịn được phất phất tay. Tiểu tử này mỗi lần tới đều cho mình an bài nhiệm vụ, đến cùng ai là hiệu trưởng? Tạ hiệu trưởng, ngài thật sự là anh hiểu đại nghĩa. Giang Ngộ một mặt bội phục dựng lên cái ngón tay cái. Bất Ninh hót, không có việc gì cút nhanh lên. Dương hiệu trưởng tức giận nhìn xem hắn. Đúng vậy, ta cái này lui ra. Hai người đã đánh qua rất nhiều quan hệ, coi là người quen. Cho nên Giang Ngộ mỗi lần tới cũng đều không ưng. Nhìn xem hắn rời đi thân ảnh, Dương hiệu trưởng bất đắc dĩ lắc đầu. Hôn tiểu tử này. Giang Ngộ bên này vừa trở lại ký túc xá, điện thoại đột nhiên vang lên. Số xa lạ. Hắn nhìn thoáng qua, sau đó trực tiếp cúp máy. Giang Ngộ mỗi một cái mã số đều có chuẩn bị chú, số xa lạ hết thảy không tiếp. Có thể hắn cúp máy không bao lâu, cái số kia lại đánh tới. Giang Ngộ nhướng mày, nghĩ mới đi đến ban công nhận nghe điện thoại. Ngươi tốt, ta là hội trưởng hội học sinh Lục Thi Di. Hội trưởng hội học sinh. Giang Ngộ trong nháy mắt liền hiểu, chỉ sợ đây là Dương hiệu trưởng phái tới giúp đỡ. Ngươi tốt, ta là Giang Ngộ. Ừm. Có thể nghe ra, Lục Thi Di ngữ khí có chút lạnh. Ta đường hội trưởng hội học sinh, vừa rồi lại dám cúp điện thoại ta. Giang Ngộ đúng không, ta nhớ kỹ ngươi. Vậy chúng ta hẹn cái thời gian gặp một lần, địa điểm ngươi định, đến lúc đó liên hệ. Nói xong những lời này, Giang Ngộ tiêu sái cúp điện thoại. Nghe điện thoại di động bên trong truyền đến âm thanh bận, Lục Thi Di một mặt một bức. Ta thế mà lại bị hắn cúp điện thoại. Tốt rất a. Nguyên bản nàng còn muốn lấy lại đánh tới, có thể hơi một suy tư vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Nàng cũng không muốn bị liên tiếp treo 3 lần điện thoại. Cuối cùng nàng biên tập một cái tin nhắn ngắn, ra hiệu ngày mai ở trường học phụ cận quán cà phê gặp mặt. Lao Giang, vừa mới ai vậy? Trương Vũ Kiên hiếu kỳ hỏi một câu. Người xa lạ, không biết. Giang Ngộ lắc đầu trả lời. Lời này thật cũng không nói sai. Hai người tổng cộng mới nói mấy câu, xác thực không quen. Tốt ta. Hắn cũng không có xoắn xuýt, tiếp tục xem Bilibili video. Nói đến gần nhất Bilibili cảm giác so trước đó trôi chảy rất nhiều. Dĩ vãng đi vào còn hơi sẽ thẻ bỗng nhiên, hiện tại đã tốt hơn rất nhiều. Hắn thật tình không biết. Từ khi Bilibili cầm tới tài chính về sau, trong đêm tăng thêm mấy đại server. Kể từ đó có thể không trôi chảy nha. Giữa trưa ngày thứ hai, Lục Thi Di đúng hẹn đi tới nhà kia quán cà phê. Có thể đợi trái đợi phải cũng không thấy được Giang Ngộ thân ảnh. Cái này nhưng làm nàng tức giận đến không nhẹ. Mình mỗi ngày bận rộn như vậy, nào có công phu sóng tốn thời gian. Ta sẽ không bị leo cây đi. Nghĩ đến đây cái khả năng, nàng chỉ cảm thấy một trận hoang đường. Lại qua mười mấy phút, nàng đều các loại nhanh không kiên nhẫn được nữa. Ngay tại nàng chuẩn bị cho Giang Ngộ gọi điện thoại thời điểm, một đạo cao cao gầy teo thân ảnh đi đến. Lục Thi Di biết Giang Ngộ dáng dấp ra sao. Dù sao hắn cái kia vấn luyện quân sự KH video vẫn là man hỏa, mà người trước mắt này có thể không phải liền là cái kia treo nàng hai lần điện thoại Giang Ngộ mà. Nơi này, Lục Thi Di giơ tay lên một cái, sau đó thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm hắn. Giang Ngộ chỉ cảm thấy một trận không hiểu đấu. Ta trêu cho ngươi, dùng như thế nào loại ánh mắt này nhìn ta? Hội trưởng hội học sinh. Giang Ngộ căn bản không có đi nhớ tên của nàng. Ừm, ngươi đến chậm. Lục Thi Di hai tay ôm ngực, dường như tại biểu đạt bất mãn của mình. Chỉ giáo cho. Ngươi tin nhắn lại không nói cụ thể mấy điểm, đã nói một trong đó buổi trưa tốt ta. Giang Ngộ sau khi ngồi xuống cổ quái lườm nàng một chút. Vóc người ngược lại là rất xinh đẹp, dáng người cũng cao gầy, làm sao đầu óc lên ốc. Dạng này cũng có thể làm hội trưởng hội học sinh. Ê! Lục Thi Di sửng sốt một chút, căn bản không nghĩ tới sẽ là như vậy phát triển. Mình vậy sẽ bị tức đến có vẻ như thật không để ý đến điểm ấy. Cái này lúng túng tốt đã vậy ngươi sẽ không gọi điện thoại hỏi một chút. Lục Thi Di cố nén xấu hổ nói. Ta cho là ngươi sẽ đánh trò ta đâu. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, bầu không khí trong lúc nhất thời trầm mặt lại. Được rồi, đừng để ý những chuyện nhỏ nhặt này, nói chuyện chính sự đi. Giang Ngộ khoát tay áo, tùy ý nói. Lục Thi Di điều chỉnh một hạ cảm xúc, thần sắc dần dần nghiêm túc. Ngươi là đã no đầy đủ không có ở trường học của chúng ta người phụ trách. Ừm, cũng có thể nói như vậy. Hiển nhiên Lục Thi Di cũng không rõ ràng, Giang Ngộ là đã no đầy đủ không có đại lão bản. Nàng ngây thơ coi là Giang Nội chỉ là một cái kết nối người. Ta nhận được trường học nhiệm vụ, muốn ta toàn lực phối hợp ngươi tuyên truyền. Lục Thi Di thân thể nghiêng về phía trước, thản nhiên nói, cái này không khó đoán ra, đã no đầy đủ không có sớm đã cùng trường học phương diện đạt thành nhất trí, bằng không cũng sẽ không để hội học sinh đi nhúng tay việc này. Các ngươi dự định làm sao tuyên truyền? Giang Nộ hai tay quanh, trong lúc vô hình tản mát ra một loại đặc biệt khí chất, như thế để Lục Thi Di để lộ ra mấy phần kinh ngạc tới. Cái này không khó, nói ví dụ kéo hành phi, hoặc là đặt mua quầy hàng. Hội học sinh có quyền lực này, có thể ở trường bên trong mở một chỗ quầy hàng để mà tuyên truyền. Giang Nộ vừa nghe vừa gật đầu, hắn xem trọng chính là hội học sinh nhiều người, ở trường bên trong cũng có quyền lực nhất định. Dạng này ngược lại là cho mình tỉnh không ít sự tỉnh. Chương 234, đã no đầy đủ không có sân trường dậy sóng. Bất quá tuyên truyền sinh ra phí tổn được các ngươi ra, cái này có thể lý giải sao? Lục Thi Di sau khi nói xong lại bồi thêm một câu, cũng không thể lại để chúng ta ra người, còn muốn chúng ta xuất tiền a? Vậy cái này không tinh khiết đại hoàn chủng. Cái này ngươi yên tâm, tiền quảng cáo ta sẽ nhận đầu. Giang Ngộ khẽ mỉm cười nói, hắn còn không đến mức lòng dạ đen tối như vậy, ngay cả cái này điểm tiểu tiền cũng không nguyện ý ra. Còn có, về sau ta sẽ thêm in một ít truyền đơn, cũng muốn dựa vào các ngươi hội học sinh hỗ trợ. Giang Ngộ sẽ không bỏ qua bất luận cái gì nghiền ép cơ hội. Dù sao người đều gọi tới, phân phối thêm điểm sống cũng là nên a. Bởi vì cái gọi là vật tận kỳ dụng nha. Có thể. Lục Thi Di do dự một chút vẫn là đáp ứng. Dù sao đều chuẩn bị tham dự cái này hạng mục nhiều hơn một hạng phát truyền đơn mà thôi. Vậy thì cảm ơn hội trưởng. Đừng gọi ta hội trưởng, nghe là lạ. Lục Thi Di càng nghe càng cảm giác khó chịu. Người ta gọi hội trưởng ngữ khí tràn đầy sùng kính, làm sao đến ngươi cái này cùng âm dương đồng dạng? A, cái kia ngươi tên là gì? Giang Ngộ lơ đến hỏi. Nghe nói như thế, Lục Thi Di khí một ngụm răng ngà đều nhanh tan nát. Rõ ràng hôm qua thông điện thoại thời điểm còn tự báo qua ra môn. Lúc này mới ngày thứ hai liền quên rồi. Ta gọi Lục Thi Di, cho ta nhớ cho kỹ. Được rồi hội trưởng. Ngươi. Lục Thi Di trên ngực hạ lưu động, hiển nhiên bị tức đến không nhẹ. Nàng tự nhận bình thường dưỡng khí công phu rất tốt, có thể đối mặt người này nhưng vẫn là phá phòng. Giang Ngộ gặp nàng dạng này cũng không còn đùa giỡn, sau đó gọi tới phục vụ viên. Uống chút gì không, ta mời ngươi. Thử, cappuccino đi. A, cho Aji rót một ly cappuccino. Cái gì đồ chơi? Lục Thi Di khỏe miệng hơi rút. Hai ta có như vậy quen thuộc nha, ngay cả Aji đều gọi. Hiển nhiên, nàng cũng không rõ ràng cái này đến từ hậu thế ngạnh. Giang Ngộ thì phải một ly đá tiểu Mỹ, để thần tỉnh não. Cái này sân trường người cưỡi bất luận kẻ nào đều có thể đăng ký. Đang chờ đợi trong lúc đó, Lục Thi Di đột nhiên hỏi một câu. Chỉ cần là bạn trường học sinh đều có thể. Giang Ngộ có chút gật đầu. Đạt được trả lời chắc chắn, Lục Thi Di bắt đầu rơi vào trầm tư. Sân trường người cưỡi nàng hôm qua hiểu qua một điểm, đúng là một cái không tệ kiêm chức biện pháp. Hội học sinh không thiếu có một ít gia đình điều kiện khó khăn học sinh. Đã dạng này, có hay không có thể để bộ phận này người trở thành sân trường người cưỡi đâu? Cụ thể nói vẫn là phải hỏi một chút bản nhân ý kiến. Giang Ngộ nếu là biết ý nghĩ của nàng, sợ rằng sẽ hân nhiên tán thành. Cái này không chỉ có giải quyết tuyên truyền vấn đề, ngay cả người cưỡi tất cả an bài xong, hoàn toàn là niềm vui ngoài ý muốn. Trực tiếp phối đưa đến ký túc xá, cái này sáng ý xác thực rất tốt, đã no đầy đủ không có lao bản nhất định là cái rất có ý tưởng người. Cái này không chỉ có thể vì kinh tế khó khăn học sinh cung cấp cương vị, còn lớn hơn hào phóng là song học sinh quần thể. Mình bình thường bận rộn cũng không để chống đi ăn cơm. Nếu là trực tiếp đem cơm đưa đến ký túc xá, cái kia xác thực tiết kiệm không thiếu thời gian. Giang Ngộ nhíu mày vừa nghe bên cạnh tán đồng gật đầu. Ừm, ta cũng cảm thấy như vậy. Lục Thi Di mày may không biết, mình tán thưởng đã no đầy đủ không có lao bản an vị tại mình đối diện. Cũng không phải khen ngươi, ngươi một bộ cùng có vinh yên biểu lộ làm gì? Lục Thi Di liếc mắt nhìn hắn nói. Giang Ngộ khỏe miệng có chút dương lên, ta vui lòng chứ sao. Lúc này cà phê cũng nổi lên, hai người vừa uống vừa trò chuyện. Tại giao lưu chi tiết quá trình bên trong, Lục Thi Di phát hiện Giang Ngộ lời nói luôn có thể trực kích yếu điểm. Như thế để nàng sinh ra cực lớn đổi mới. Được rồi, hôm nay liền đến nơi đây, ngày mai hội học sinh liền sẽ bắt đầu vận hành. Lục Thi Di gật đầu ý chào một cái, sau đó liền rời đi quán cà phê. Nàng còn muốn đem các hạng nhiệm vụ phân công xuống dưới, về thời gian tương đối chặt chẽ. Vẫn là cái nữ cường nhân, làm việc thái độ nhưng thật ra vô cùng tích cực. Giang Ngộ không khỏi thầm than một tiếng. Bắt đầu từ ngày thứ hai, trong trường học đột nhiên vang lên một loại khẩu hiệu. Đã no đầy đủ không có kích tình thượng tuyến, tuyến phía trên một chút đơn trực tiếp đưa đến ký túc xá. Mới người sử dụng hưởng đại ngạch ưu đãi, không cần ngươi liền thua lỗ. Thông báo tuyển dụng sân trường người cưới, hạ lúc miễn phí phân phối xe điện, kiêm chức thứ nhất chọn lựa đầu tiên. Đối với trong trường tới nói, người sử dụng cùng người cưới mới là trọng yếu nhất. Trường học như thế lớn, Giang Ngộ cũng không thể để người cưới đi đến chết. Giai đoạn trước chính hắn phân phối một nhóm xe điện, lấy cung cấp sân trường người cưới sử dụng. Hắn hiện tại muốn không phải kiếm tiền, mà là thời gian ngắn khai hỏa danh khí. Trường học nhà ăn cũng sớm đã thỏa đàm, còn kém người sử dụng cùng người cưới. Mà ra ngoài trường thương gia cũng đều đã vào ở hơn phân nửa, các học sinh có thể lựa chọn tính vẫn là thật nhiều. Ta dựa vào, như vậy ra, còn có thể đưa đến ký túc xá. Mỗi lần ăn cơm đều muốn đi xa như vậy, cái này còn thật thuận tiện a. Sân trường người cưới. Vừa vặn gần nhất tiền sinh hoạt không đủ, làm một chút thử một chút. Quả nhiên, có hội học sinh xuất lực đó chính là không giống. So Giang Ngộ một người làm sinh động nhiều. Ta dựa vào, cái này đã no đầy đủ không có bên trong cơm tốt tiện nghi a. Trong túc xá, Trương Vũ Kiên đột nhiên phát ra một tràng thốt lên. Cái gì đồ chơi, ta xem một chút. Dương Tiểu Ba hiếu kỳ đưa tới, xem xét thật đúng là. Nhà ăn bán 10 đồng tiền thịt nạc hoàn thế mà chỉ cần 9 khối tiền. Không phải là thấp kém đồ ăn a. Dương Tiểu Ba sờ lên cằm, một mặt hồ nghi nói. Sẽ không, cái này cái bình đài là trực tiếp kết nối trường học phòng ăn, cùng ngươi tại nhà ăn mua được là giống nhau. Giang Nộ quay đầu giải thích một câu. Thì ra là thế. Hai người đều có chút giật mình nhẹ gật đầu. Người khác nói bọn họ như vậy còn không tin. Nhưng nếu như là Giang Nộ nói vậy liền không đồng dạng. Lão Giang có thể hại chúng ta mà. Hai người cũng không hỏi hắn vì sao biết đến rõ ràng như vậy. Dù sao Giang Nộ trước mấy ngày còn ở cửa trường học phát qua đã no đầy đủ không có truyền đơn. Biết bên trong vận hành hình thức không phải rất bình thường nha. Vậy ta hạ cái đơn thử nhìn một chút. Trương Vũ Kiên tràn đầy phấn khởi mua một phần thịt nạc hoàn. Kết quả không đầy nửa canh giờ, cửa túc xá liền bị gõ. Ta dựa vào, tại sao là ngươi tiểu tử? Trương Vũ Kiên mở cửa xem xét, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc. Hắc hắc, kiếm tiền nha, không khó coi. Lý Sâm Quyền cười hai tiếng, sau đó đem trên tay thịt nạc hoàn đưa tới. Cái này xác định là nhà ăn lấy ra a. Trương Vũ Kiên cầm qua thịt nạc hoàn vẫn không quên hỏi một câu. Nói nhảm, lão tử tự mình chạy đến nhà ăn đi lấy, mệt chết ta. Lý Sâm Quyền liếc mắt nói. A nha. Trương Vũ Kiên lần này xem như triệt để yên tâm. Được rồi, ta còn có cái khác tờ đơn muốn đưa, đi trước. Nói xong hắn liền vội vàng hoảng chạy lên lầu. Ta dựa vào, cái này đưa vẫn rất nhanh a. Trương Vũ Kiên hơi kinh ngạc nói. Nói nhảm, nhà ăn lại không xa. Dương Tiểu Ba khinh bỉ nhìn hắn một cái nói. Xác thực, nếu như điểm xa đoạn đường phố thức ăn ngoài, cái kia hẳn là không có nhanh như vậy. Giang Ngộ trầm rãi nói. Mặc kệ nó, về sau sớm điểm liền tốt, trọng yếu nhất chính là không cần ra khỏi cửa. Trương Vũ Kiên một mặt không quan trọng nói. Phần lớn người đều là ý nghĩ này. Chỉ cần có thể để cho ta không ra khỏi cửa, vậy ta liền dùng ngươi. Chương 235, bạo đơn á. Ta dựa vào, cái bình đại thật đúng là thuận tiện a, thế mà thật có thể đưa đến ký túc xá. Vương Cường là một tên thi nghiên cứu đảng, bình thường vội vàng ôn tập cũng không kịp ăn cơm. Hoặc là nói ra ăn cơm chiếm dụng quá nhiều thời gian. Tại hội học sinh phô thiên cái địa tuyên truyền dưới, hắn cũng là hiểu được đã no đầy đủ không có bình đại. Nguyên bản nửa tin nửa ngờ hắn hiện tại cái kia là hoàn toàn yên lòng. Cách hắn hạ đơn mới trôi qua nửa giờ, phần này phòng ăn ép thịt bò cơm liền đưa đến trên tay hắn. Nhấm nháp một ngụm về sau, phát hiện cùng phòng ăn khẩu vị không có chút nào khác nhau. Xem ra cũng không tồn tại thấp kém nguyên liệu nấu ăn thuyết pháp. Thế nào? Ăn tạm được. Vương Cường bạn cùng phòng tò mò hỏi. Tuyệt đối ok, về sau đều có thể giảm bớt ra ngoài ăn cơm công phu. Vương Cường dựng lên cái ngón tay cái, sau đó nhanh chóng lay lên cơm tới. Gặp hắn ăn thơm như vậy, hắn mấy tên bạn cùng phòng cũng không do dự nữa. Ta điểm cái ra ngoài trường, liền bạo nước thịt bò viên phấn đi. Ra ngoài trường khẳng định đưa chậm, ta còn là điểm phòng ăn, chết đói đều. Cứ như vậy, hắn mấy tên bạn cùng phòng nhao nhao tại đã no đầy đủ không có dưới bình đại đơn. Cũng không ngoài sở liệu, điểm nhà ăn đồ ăn sát thực đưa càng nhanh. Đại khái đưa đạt thời gian đều tại chừng nửa canh giờ. Về phần ra ngoài trường liền muốn tiếp cận một giờ mới có thể đưa đạt. Bất quá cái này cũng bình thường, dù sao khoảng cách không giống nha. Quá sung sướng, về sau đều không cần đi đến xa đoạn đường phố ăn cơm. Trương Long đắc ý ăn bạo nước thịt bò viên phần nói. Nhà ăn đồ ăn rất dễ dàng chán ăn, xa đoạn đường phố mới là học sinh thiên đường. Đáng tiếc, đi bộ lời nói vẫn là có giai đoạn. Dù là cưới xe đạp hoặc là xe điện cũng sẽ phiền toái một chút. Nào có trực tiếp điểm thức ăn ngoài đưa đến ký túc xá tới thuận tiện. Khuyết điểm chính là đưa đạt thời gian quá dài. Nhưng liền cùng Trương Vũ Kiên nói, chỉ cần sớm điểm liền tốt. Dưới tình huống bình thường 1130 tan học, cái kia khoảng 11 giờ liền có thể bắt đầu điểm rồi. Trở lại ký túc xá đánh một thanh trò chơi vừa vặn đưa đạt. Huyền Huyền, ngươi ban đêm chuẩn bị đi cái nào ăn cơm? Đồng Dao ngồi tại túc xá trên ghế hỏi. Nói thật nàng có chút lười, nếu là Nhan Huyền ra đi ăn cơm liền để nàng thuận tiện mang một phần. Ta điểm thức ăn ngoài, nghe nói có thể trực tiếp đưa đến ký túc xá đâu. Nhan Huyền cũng không quay đầu lại nói. Ngươi nói là cái kia đã no đầy đủ không? Hiển nhiên Đồng Dao cũng là nghe nói qua cái này thức ăn ngoài bình đại. Nghe nói là cùng trường học có hợp tác, hẳn là đáng tin cậy a. Đúng, ta vừa mới hạ đơn một phần gà ăn mày cơm, cũng sắp đến. A, ngươi đều không gọi ta cùng một chỗ. Đồng Dao kinh hô một tiếng, cảm giác bị cuốn đến. Không có việc gì, ngươi cũng điểm một cái không phải tốt. Nhan Huyền quay đầu mỉm cười. Hừ, Chi Hạ, chúng ta cùng một chỗ điểm a. Đồng Dao quay đầu đối Hứa Chi Hạ nói. A, có thể. Hứa Chi Hạ thả ra trong tay hoa quả điện thoại, liên tục gật đầu. Cái điện thoại di động này là Giang Ngộ mua cho nàng, lúc trước tìm cái thời cơ cho nàng được qua. Vừa mới bắt đầu tiểu nha đầu còn hung hăng không muốn, nhưng khi nàng nắm bắt tới tay sau liền yêu thích không nỡ rời tay. Mỗi ngày không phải chơi lấy tom mèo chính là thần miếu đào vong. Có loại hướng phía trò chơi thiếu nữ chuyển biến khuynh hướng, nhưng Giang Nộ cũng có thể hiểu được. Nàng trước đó dùng chính là tiểu linh thông, hoàn toàn không có nhiều như vậy công năng. Chợt một cầm tới smartphone, xác thực sẽ có mới lạ cảm giác. Wow, đồ vật trong này thế mà so nhà ăn còn tiện nghi. Đồng Dao ấn mở đã no đầy đủ không, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt bất khả tư nghị. Hứa Chi Hạ phản ứng là lớn nhất, bởi vì nàng bình thường tại nhà ăn đều là tiện nghi đồ ăn. Cũng liền Giang Ngộ tại thời điểm có thể cải thiện một chút cơm nước, cũng không phải Giang Ngộ bạc đãi nàng. Nàng có thể tiếp nhận điện thoại cùng quần áo, nhưng không thể tiếp nhận đưa tiền. Nghe được đồ ăn so nhà ăn còn tiện nghi, nàng hai cái lỗ thai sẽ xảy ra a một phần xào lúc sơ, một cái đùi gà thêm cơm, chỉ cần 5 khối tiền. Cái giá tiền này so nhà ăn còn muốn tiện nghi 1 khối tiền. Hứa Chi Hạ nhìn xem thức ăn bên trong phẩm, trong mắt có chút ngao ngoe muốn động. Đúng vậy à, ta cũng rất kỳ quái, giống như đồ vật bên trong đều so trong tiệm muốn tiện nghi 1 khối tiền. Nhan Uyển có chút nghi ngờ nói, bộ dạng này làm, cái này cái bình đài lão bản sẽ không thua thiệt sao? Nghĩ một lát nàng vẫn là không nghĩ thông suốt. Được rồi, mặc kệ nó, được lợi chính là chúng ta liền tốt. Nhưng nàng không biết, cái này tiện nghi 1 khối tiền thua thiệt không phải lão bản, mà là thương gia. Là Giang Ngộ áp xúc thương gia 1 khối tiền lợi nhuận. Đương nhiên đây cũng là có tiền đề, đó chính là thức ăn ngoài có thể sáng tạo càng lớn đơn lượng. cho nên cũng không thể nói thua thiệt, ít lãi tiêu thụ mạnh chính là như thế. Ai nha, làm sao đột nhiên tới nhiều như vậy tờ đơn? Một nhà trong quán, lão bản nương có chút luống cuống tay chân bắt đầu viết tờ đơn. Nhà này tiệm mì liền là trước kia Giang Ngộ nói tiếp nhà thứ nhất. Hắn trước khi đi còn nhắc nhở qua lão bản nương, nhớ kỹ đặt mua một đài máy đánh chữ, thông báo tuyển dụng hai người trợ giúp. Nhìn tình huống này, nàng hiển nhiên không nghe lọt tai. Mặc dù lão bản nương luống cuống tay chân, có thể trên mặt nàng lại mang theo cao hứng bừng bừng tân sắc. Cái này không phải đơn a, đây đều là tiền a. Bình thường nàng trong tiệm làm sao có nhiều như vậy đơn lượng? Giờ cơm có thể ngồi đầy mấy bàn lớn, lật cái hai lần đài cũng không tệ rồi. Cái này thức ăn ngoài tờ đơn so với nàng trong tiệm đường ăn còn nhiều hơn. Hơn nữa còn không phải thêm một cái hai cái, mà là gấp hai gấp ba. May hiện tại học sinh đăng ký diện tích còn không có bao trùm đến toàn bộ trường học. Cái này nếu là bao trùm toàn bộ trường học, cái kia nàng đoán chừng phải nắm tay cho bận bịu gây mất. Chuyện ra sao? Làm sao hôm nay không có sinh ý đâu? Một nhà quán đồ nướng bên trong, lão bản hầu nghi sờ lên mình đại con đầu. Hắn liền là trước kia đem Giang Ngộ mời đi vị lão bản kia. Đúng vậy a, trước đó còn rất tốt, hôm nay làm sao không có mấy người rồi? Lão bà hắn cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Hôm nay cũng không phải học sinh nghỉ về nhà thời gian a. Khả năng hôm nay có chút hạ nhiệt độ, học sinh cũng không nguyện ý đi ra rồi hả? Lão bản đi tới cửa dạo qua một vòng, có đến hắn đánh cái bệnh sốt rét. Hàng Châu cái này nhiệt độ chính là kỳ quái. Rõ ràng hôm qua còn cùng hỏa lô, hôm nay liền có thể đông lạnh ra bệnh tới. Mà khí hậu nhân tố cũng là ảnh hưởng học sinh ra kiếm ăn mấu chốt. Quá lạnh hoặc quá nóng cũng không nguyện ý đi quá xa ra đi ăn cơm. Còn không bằng lân cận tại nhà ăn giải quyết đâu. Chớ nói chi là bây giờ ra cái thức ăn ngoài bình đài, để vốn là lười biếng học sinh càng lười mấy phần. Một chút không có vào chú bình đài thương gia đều nạp khó chịu. Làm sao hôm nay lưu lượng khách thiếu đi nhiều như vậy? Ai nha, bận điệu chết rồi. Một nhà xào rau trong tiệm, lão bản cái nồi đều nhanh vung mạnh bốc khói. Loại này quán cơm nhỏ đều là vợ chồng cửa hàng, lão bản chính mình là đầu bếp. Nguyên bản cặp vợ chồng còn giải quyết được, ai ngờ hôm nay đột nhiên bận điệu khí thế ngất trời. Nhưng lão bản trên mặt nào có khó chịu thần sắc, ngược lại thần thái sáng láng. Liền ngay cả xào rau tay đều càng có lực hơn một điểm. May vào ở cái này thức ăn ngoài bình đài, đơn lượng trực tiếp bạo tăng a. Nhanh lên, đã đến số 46 đơn. Một người trung niên phụ nữ vội vội vàng vàng chạy vào phòng bếp nói. Nhưng nàng nụ cười trên mặt làm thế nào đều che giấu không được. Chương 236, thức ăn ngoài tân triều. Mà giờ khắc này, Giang Chiết sân trường đại học trong phỏ dùm cũng nhấc lên một trận thức ăn ngoài dậy sóng. Cái này thức ăn ngoài quá thuận tiện, mà lại mới người sử dụng còn đánh gãy. Ta chuẩn bị về sau mỗi ngày ăn thức ăn ngoài. Mỗi ngày ăn thức ăn ngoài cái kia có thể được không? Trên lầu ngươi ngốc a, thức ăn ngoài cùng trong tiệm làm không đều như thế sao? Liên quan tới thảo luận thức ăn ngoài thiếp mời đã đóng mấy nhà lầu. Sinh viên chính là nhàn, có chút gì trò mới liền có thể thảo luận cái líu lo không ngừng. Nói thật, thức ăn ngoài đối với chúng ta những thứ này thi nghiên cứu cho thực sự quá thuận tiện. Tán thành. Một. Giờ này khắc này Giang Ngộ cũng đang nhìn những thứ này thiết mời. Sau khi xem xong hắn để điện thoại di động xuống mỉm cười. Quả nhiên, chỉ cần có nhu cầu liền có thị trường. Thức ăn ngoài thật to thuận tiện học sinh sinh hoạt, để nhiều người một đầu lựa chọn. Người đương nhiên có thể ra ngoài ăn, bởi vì có chút cửa hàng còn không có và ở bình đài. Nhưng so với tiêu tốn thời gian cùng tinh lực, hiển nhiên là thức ăn ngoài càng thêm tiện lợi. Mà lại đây chỉ là trước mắt. Chờ về sau những cái kia thương gia nhìn thấy và ở chỗ tốt, tuyệt đối sẽ từng cái cướp và ở chỉ cần ngươi không vào chú, vậy thì chờ lấy bị đồng hành đoạt mối làm ăn đi. Tiểu điểm chính là như vậy, kháng phong hiểm năng lực không mạnh. Giống loại kia nổi danh đại lý lại là không giống thuyết pháp. Thanh Nhã, Nana, các ngươi ra đi ăn cơm sao? Hạ Yến Yến thận trọng hỏi đầy miệng. Từ ngày đó hai nàng triệt để vạch mặt, đến bây giờ còn không có và tốt. Nàng làm một người trung gian là khó khăn nhất chịu. Cũng không thể chỉ lo một bên a. Không được, ta điểm thức ăn ngoài đi. Lâm Thanh Nhã lắc đầu nói. Cái này thức ăn ngoài gần nhất rất lửa, nàng cũng thật tò mò. Nana, ngươi đây. Hạ Yến Yến nhìn về phía khác vừa nói. Ta đã điểm tốt thức ăn ngoài. Vương Lâm Na khẽ mỉm cười nói. Nghe nói như thế, Hạ Yến Yến cuối cùng là thở dài một hơi. Mỗi lần đi ăn cơm đều còn muốn hỏi một chút ý kiến của hai người. Nếu là ý kiến không hợp cái kia nàng kẹp ở giữa cũng có làm. May ra cái thức ăn ngoài bình đài, gián tiếp giải quyết nàng xấu hổ tình cảnh. Phát minh cái này cái bình đài người thật là một cái thiên tài. Không chỉ có thuận tiện học sinh đi ăn cơm, còn có thể giải quyết bạn cùng phòng mâu thuẫn, thái quần tay. A, tiểu tử này thật đúng là một nhân tài. Dương hiệu trưởng ngồi ở văn phòng, vui vẻ nhìn xem sân trường A thiếp mời. Làm hiệu trưởng, hắn sẽ rất ít đi chú ý những học sinh này tin tức con đường. Bởi vì trường học có người đặc biệt phụ trách giám thị. Nhưng hắn cũng không phải lão ngoan cố, ngẫu nhiên vẫn là sẽ lên đi xem hai mắt. Không phải sao, vừa mới tiến đến liền thấy liên quan tới thức ăn ngoài thiếp mời. Xem ra ta làm một cái lựa chọn chính xác a. Dương hiệu trưởng mỉm cười, sau đó nâng chung trà lên khẽ nhấp một miếng. Học sinh chỉnh thể cảm giác hạnh phúc tăng lên, cũng có lợi cho trường học phong bình. Đây là một cái cả hai cùng có lợi cục diện. Giang Ngộ, ngươi cái này cái bình đài thật sự là quá lợi hại, bên cạnh ta thật nhiều người đều tại dùng đâu. Xa đoạn đường phố một quán cơm bên trong, Thủy Thanh mặt mũi tràn đầy sùng bái nói. Nàng là nhất sớm biết Giang Ngộ muốn làm thức ăn ngoài bình đài một nhóm người. Mà cái này hai ngày thời gian, thức ăn ngoài dậy sóng tiên là càng ngày càng nghiêm trọng. Ở thời đại này, thức ăn ngoài vẫn là một cái mới lạ đồ vật. Không ít người đều đối với nó ôm lấy tìm tòi nghiên cứu tâm lý. Thục xưng theo xu hướng. Không biết từ đâu xuất hiện một cái khẩu hiệu, không điểm thức ăn ngoài ngươi liền ố út. Làm thời đại mới sinh viên, làm sao có thể chịu được loại này khuất đủ. Thế là, một nhóm nguyên bản không hứng thú học sinh nhao nhao đốt lên thức ăn ngoài. Giống như làm như vậy liền cùng Tân Triều vẽ lên ngang bằng giống như. Không sai, câu này khẩu hiệu chính là Giang Ngộ cái này lão lục phát. Chỉ bất quá hắn là dùng tiểu hào ban bố thôi. Bằng không thì đến lúc đó thân phận một lộ ra ánh sáng, khó tránh khỏi có người cầm chuyện này làm văn chương. Bình thường, hiện tại chỉ là tại trường học của chúng ta hơi nóng độ. Giang Nộ sờ lên đầu của nàng, cương chiều nói, trong khoảng thời gian này hắn đều không rảnh bồi Thủy Thanh, mà Thủy Thanh cũng rất hiểu chuyện, biết Giang Nộ bận bịu cũng không quấy rầy hắn. Chiếu cái này nhiệt độ, quét sạch trường học khác cũng không là vấn đề nha. Thủy Thanh đối với hắn cái tiên là phi thường tự tin. Ha ha, miệng nhỏ ngọt như vậy, ta hôn hôn. Nô. Kỳ thật Thủy Thanh nói cũng không tệ. Trường học khác học sinh đã biết Giang Chiết đại học có thức ăn ngoài phục vụ. Mặc dù không rõ ràng đến cùng có bao nhiêu tiện lợi, nhưng bọn hắn vẫn là thật muốn thể nghiệm một chút. Chỉ bất quá cái này chung quy là một phần nhỏ người, cũng không có quá nhiều người chú ý tới. Huống chi trường học khác phụ cận thương gia cũng còn không có đàm phép. Các loại qua một thời gian ngắn, thương gia đàm phép, người cưới thông báo tuyển dụng hoàn thành. Không có người sẽ tự tuyệt như thế tiện lợi đồ vật. Bại hoại, chỉ biết khi dễ ta. Thủy Thanh sắc mặt đỏ lên, nhẹ đập xuống Giang Ngộ ngực. Không khi dễ ngươi khi dễ ai? Giang Ngộ cười hỏi ngược lại. Vậy vẫn là khi dễ ta đi. Thủy Thanh bỉnh lên quyết miệng, lòng ham chiếm hữu 10 phần cường thịnh. Ai, ngươi không là trước kia đến ta trong tiệm chào hàng cái kia sao? Chủ quán cơm càng xem Giang Ngộ càng nhìn quen mắt, nhịn không được hỏi một câu. A, là ta không sai. Giang Ngộ cũng không phủ nhận, tiệm này lúc trước hắn xác thực tới qua. Chỉ bất quá lão bản không có đồng ý và ở trước đó ta liền kỳ quái, nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn là phụ cận học sinh a. Lão bản dường như tò mò hỏi. Đúng, ta còn là học sinh, trước đó cái kia tương đương với kiêm chức. Giang Ngộ biết hắn đang suy nghĩ gì, không đợi hắn hỏi tiếp liền nói ra. Lão bản chật chật một tiếng, thầm than Giang Ngộ EQ độ cao. Người trẻ tuổi rất không tệ, kiêm chức rèn luyện một chút khẩu tài cũng là chuyện tốt. Tiếp lấy hắn lại xoa xoa đôi bàn tay, lộ ra một cái muốn nói lại thôi biểu lộ. Lão bản, có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Giang Ngộ nhìn ra hắn quấn bách, dứt khoát từ mình mở ra miệng. Ta chính là muốn hỏi một chút, trường học các ngươi gần nhất phong trường học rồi. Lão bản ngượng ngùng cười cười. Không có nha. Thủy Thanh một mặt mở mịt lắc đầu. Kỳ thật lão bản cũng biết không phong trường học, chỉ là vì lời kế tiếp làm nền. Cái kia vì sao gần nhất ra học sinh đều thiếu đi? Ta sinh ý đều ít đi rất nhiều. Bình thường vừa đến giờ cơm, xa đoạn đường phố không nói kín người hết chỗ, tối thiểu cũng sẽ không như thế yên tĩnh. Nhưng hôm nay trên đường đều không nhìn thấy mấy cái học sinh. Do người so với trước đó có thể nói là ít hơn phân nửa. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Bản đến bên này tiệm cơm liền nhiều, lưu lượng khách còn một chút ít nhiều như vậy. Lại đem những này người bình quân một chút, vậy hắn cơ hồ đều không có gì làm ăn. Còn nhớ rõ ta trước đó cùng ngươi đã nói thức ăn ngoài bình đại sao? Giang Ngộ lộ ra một cái thần bí mỉm cười. Ách, có chút ấn tượng. Lão bản gãi đầu một cái, ấp a ấp úng nói. Kỳ thật cái kia sẽ liền không có cẩn thận nghe Giang Ngộ nói cái gì. Đại bộ phận thương gia đối với chào hàng đều có một loại chán ghét cảm giác. Vậy ngươi cảm thấy cách vách ngươi nhà kia có sinh ý sao? Giang Ngộ lòng dạ biết rõ, tiếp lấy lại đổi một vấn đề. Không có chứ, ta xem bọn hắn nhà đều không có ngồi đầy. Lão bản càng ngày càng nghi hoặc, không rõ hắn đến cùng nghĩ biểu đạt cái gì. Vậy ngươi có thể đi nhìn xem người ta bếp sau, nói không chừng cái nồi đều vung mạnh bốc khói. Chương 237, thức ăn ngoài lửa đến trường học khác. A, chủ quán cơm một mặt hồ nghi. Cái này sao có thể, đối phương trong tiệm cũng không có nhiều người, cái nào sẽ khoa trương như vậy. Ngươi không tin có thể đi nhìn xem. Giang Ngộ sau khi nói xong cũng không cần phải nhiều lời nữa. Lão bản suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn là cởi bỏ trên người tạp dề. Dù sao hiện tại cũng phong thả, trong tiệm cũng không có gì sinh ý, qua đi nhìn hai mắt ngược lại không có việc gì. Hắn đi vào sát vách cửa hàng, đập vào mi mắt liền như vậy mấy bàn người đang dùng cơm. Nhưng khi hắn lặng lẽ sở tới đến bếp sau xem xét, lập tức cả người đều choáng váng. Bên trong thật đúng là như Giang Ngộ nói như vậy, đầu bếp cái nồi vung mạnh sắp bay lên. Hơn nữa nhìn bộ dáng kia, cũng đều là đóng gói đồ ăn. Trên mặt bàn trưng bày vô số cái đóng gói hộp, bên trong chứa tràn đầy đồ ăn. Mỗi bản món ăn bên trên còn dán số lẻ. Cái này cái gì đồ chơi? Chẳng lẽ là phía ngoài công ty đến cái này đặt trước đồ ăn tới? Không nên a, rõ ràng nhà ta đồ ăn khẩu vị càng tốt hơn. Vị lão bản này lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi ở trong. Số 32, số 33 đơn xong chưa lão bản? Đúng lúc này, một vị học sinh bộ dáng người tùy tiện đi đến. Tốt tốt, tranh thủ thời gian đem đi đi, sắp không buông được đều. Lão bản nương vội vàng vén rèm lên hô một tiếng. Nhìn ra được, nàng hiện tại là thật rất bận. Được, vậy ta cầm đi. Ai, vị tiểu huynh đệ này, ngươi cơm này đồ ăn là mình ăn sao? Vị lão bản kia vội vàng ngăn cản hắn hỏi. Không đúng vậy a, đây là trường học của chúng ta học sinh điểm thức ăn ngoài. A, thức ăn ngoài? Lão bản nghe vậy càng thêm một bức. Cái này đều cái gì cùng cái gì, đây là ta biết rõ thế giới kia sao? Các ngươi vụng trộm tiến hóa không mang tới ta đúng không? Ngươi không phải sát vách cửa hàng lão bản sao? Ngươi không có vào ở đã no đầy đủ không có bình đại. Ngươi cưới nhìn cái này đại thúc rất nhìn quen mắt, sau đó mới nhớ tới hắn là sát vách cửa hàng lão bản. Mình còn đi hắn trong tiệm nếm qua mấy lần, hương vị còn rất khá. Đúng, ta là sát vách cửa hàng, cái này đã no đầy đủ không có lại là cái gì? Ngươi đây cũng không biết, đây là một cái thức ăn ngoài bình đại, chúng ta học sinh hiện tại cũng ở trên đây chọn món. Ngươi cưới cũng không có cùng hắn nhiều nói dóc. Nói xong cũng dẫn theo đóng gói tốt đồ ăn vội vàng vàng đi. Thức ăn ngoài bình đại. Vị lão bản này sờ lên cằm, một mặt như có điều suy nghĩ. Chắc không được ta không có làm ăn, nguyên lai đều ở trên đây chọn món á trong tiệm mình trước cửa có thể răng lưới bắt chim, tiệm này lại có nhiều như vậy đóng gói đồ ăn. Dĩ vãng tiệm này sinh ý còn không bằng mình đâu. Vừa nghĩ đến điểm này, hắn liền cảm thấy cực độ không công bằng. Không được, ta cũng muốn đi tìm hiểu một chút cái này đã no đầy đủ không. Vừa nghĩ tới Giang Nộ còn tại trong tiệm, hắn liền vội vội vàng vàng đuổi đến trở về. Thế nào? Có phải hay không nói với ta đồng dạng? Giang Nộ giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm hắn nói. Gặp được, thật đúng là thần. Lão bản một mặt sợ hãi than nói. Mới đầu hắn còn chưa tin loại vật này, hiện tại tận mắt nhìn đến cái kia hoàn toàn không phản đối. Nguyên lai thức ăn ngoài cái đồ chơi này thật giỏi Giang Chết Đường Ăn. Đương nhiên, đây là cách nói quyết đại, nhưng nhiều ít sẽ đối với Đường Ăn tạo thành một chút xung kích. Hắn thật tình không biết, thức ăn ngoài phát triển đến hậu kỳ, thậm chí đều không cần khai thông Đường Ăn. Có cửa hàng chính là chuyên môn làm thức ăn ngoài, không tại trong tiệm thiết trí cái bàn. Dạng này có thể giảm bớt rất nhiều diện tích, trực tiếp tiết kiệm một mở rộng tiêu. Khụ khụ, ta cũng nghĩ vào ở một chút, không biết còn có cơ hội hay không. Lão bản xoa xoa đôi bàn tay, có chút ngại ngùng cười cười. Đương nhiên, vị lão bản này tại Giang Ngộ phụ trợ dưới, thành công và ở đã no đầy đủ không có bình đại. Mà vị lão bản này cũng không phải là ví dụ. Ai, nhà các ngươi hôm nay sinh ý có được hay không, cảm giác gần nhất đều không có học sinh tới dùng cơm. Nhà chúng ta sinh ý vẫn được, một ngày bán 500 phần mì xào ra ngoài, mệt chết ta. Cái gì đồ chơi? 500 phần. Người kia trực tiếp trợn tròn mắt. Hắn là bán cơm chiên, một ngày có cái 100 phần đều tính cao nữa là. Có thể mình vị này đồng hành thế mà bán 500 phần. Hoặc là khoác lác, hoặc là chính là cắn thuốc. Thật à, ta lừa gạt ngươi làm gì, hôm nay đều là thức ăn ngoài đơn. Mắt thấy đối phương không tin, nàng giải thích một câu. Thức ăn ngoài là cái gì? Ngươi đây cũng không biết, cái kia tiểu tử không phải tại con đường này mở rộng tới sao. Ách, có chút ấn tượng, nhưng ta cho hắn đuổi đi. Ha ha ha, cái kia đáng đời ngươi. Mỹ sao chủ tiệm cười trên nỗi đau của người khác cười cười. May mình có đầu não, và ở cái này thức ăn ngoài bình đài. Nếu không mình cũng giống như hắn, đần độn cái gì cũng không biết. Nghĩ tới đây nàng vừa cảm kích lên Giang Ngộ. Mà tin tức này cũng lan truyền nhanh chóng, không ít lão bản đều biết chuyện này. Chiếm được tin tức này, lão bản tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, mình không tin thức ăn ngoài bình đài thế mà như thế thần kỳ. Ý niệm tới đây nhao nhao có chút hối hận. Sớm biết lúc trước liền đáp ứng vào ở, không biết hiện tại còn có kịp hay không. Mà kết quả của bọn hắn chỉ có hai cái, hoặc là chính là nhìn xem người khác bó lớn kiếm tiền, mình dần dần suy sụp, hoặc là liền gia nhập đã no đầy đủ không có dòng lũ, trở thành ăn con cua một viên. Mà kết quả đã rất rõ ràng. Cứ như vậy, lại có một sóng lớn thương gia thành công vào ở đã no đầy đủ không có bình đài. Mà đây càng thêm kích phát các học sinh nhiệt tình. Wow, ta thích ăn nhất nhà kia xin que hương lại có thể điểm tới. Đúng a, ta phát hiện nhà kia bảo tàng nổ xin cửa hàng cũng có thể điểm, quá sung sướng. Theo đủ loại thương gia vào ở, các học sinh mang tính lựa chọn gia tăng thật lớn. Lại có một nhóm lớn học sinh đăng ký trở thành đã no đầy đủ không có người sử dụng. Về phần thương gia cũng là kiếm đầy buồn đầy bát. Bọn hắn phát hiện, gia nhập đã no đầy đủ không có về sau, đơn lượng kia là so trước đó nhiều gấp bội. Bởi vì bọn hắn không chỉ có thể làm học sinh sinh ý, cũng có thể làm phụ cận cư xã hộ gia đình sinh ý, cái này cũng trực tiếp tạo thành một cái tốt tuần hoàn. Mà trường học khác người không thiếu có bằng hữu tại Giang Chết Đại học. Khi biết tin tức này về sau, nhao nhao tại riêng phần mình sân trường trong phò dùng nhà rãnh. Bằng cái gì trường học của chúng ta không có thức ăn ngoài? Liên đúng vậy à, ta có bằng hữu tại Giang Chết Đại học, người ta tại ký túc xá liền có thể ăn được cơm. Thật thật hâm mộ, trường học của chúng ta lúc nào có thể có thức ăn ngoài a? Dùng tay hiệu trưởng, ta cũng muốn ăn thức ăn ngoài. Trên lầu đứng đốc, hiệu trưởng bình thường không nhìn qua ba. Tin tức này cũng bị Giang Ngộ biết được, thế là hắn liền để Liễu Miểu Miểu phái người đi cùng các lớn trường trung học thương lượng. Có Giang Chết Đại học Châu Ngọc phía trước, các lớn trường trung học cũng đều nhao nhao bắt trước. Dù sao cái này cũng không cần trường học bỏ ra cái giá gì, ngược lại có thể cho nghèo khó sinh mang đến cương vị. Mà trường học khác thương gia cũng nghe đến một chút phong thanh. Khi biết và ở đã no đầy đủ không có chỗ tốt về sau, cơ hồ không có một cái nào không đồng ý, coi như vẫn như cũ có chút lao ngoan cố. Tại kiến thức đến thức ăn ngoài đặc tính sau cũng không thể không gia nhập vào. Trừ phi ngươi không đỏ mắt đồng hành bó lớn kiếm tiền. Trong thời gian ngắn, phụ gần một chút trường trung học đều đã bị đặt vào đã no đầy đủ không có bản đồ. Mà cái này cũng đã nhận được học sinh quần thể nhất trí khen ngợi. Chương 238, tăng lớn mở rộng cường độ. Cũng không tệ lắm, phụ cận mấy cái trường học thương gia đều vào ở. Đã no đầy đủ không có công ty, Giang Ngộ đang cùng Liễu Miểu Miểu ngồi đối diện nhau. Sắp thực rất nhanh, ta cũng không nghĩ tới phản ứng dây chuyển khoa trương như vậy. Liễu Miểu Miểu một mặt sợ hãi than nói, trong khoảng thời gian này đến nay, đã no đầy đủ không có liền cùng Tinh Tinh chi hỏa, cấp tốc đốt tới địa phương khác. Cái này nhưng so sánh trong dự liệu tiến độ nhanh hơn nhiều. Liễu tổng, ngươi cảm thấy tiếp xuống sách lược làm như thế nào định chế? Giang Ngộ cười hỏi một câu. Liễu Miểu Miểu nghe vậy trầm tư, bởi vì tiến triển thật to sớm, phương án lúc trước cũng không còn tác dụng gì nữa. Nhưng liền theo trước mắt tình huống này đến xem, hẳn là thừa dịp cái này điểm nóng tăng lớn phóng xạ cường độ. Ta cho rằng có thể tìm một chút phóng viên, thông qua phỏng vấn phương thức đến tiến hành tuyên truyền. Liễu Miểu Miểu vẻ mặt thành thật nói, không tệ, cùng ta nghĩ đến cùng nhau đi. Giang Ngộ hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn bản thân liền là một cái đùa bỡn dư luận cao thủ. Trước đó cùng tay thú so chiêu, hắn liền thông qua loại thủ đoạn này lừa nhỏ một thanh. Mà phỏng vấn hiển nhiên là một cái không tệ ý tưởng, có thể để càng nhiều người biết đã no đầy đủ không có. Chuyện này từ ngươi đến an bài, ưu tiên phỏng vấn Giang Chết Đại học. Ta hiểu được tổng giám đốc. Liễu Miểu Miểu tận chức tận trách nói. Thế là ngày thứ hai buổi chiều, phóng viên tại Liễu Miểu Miểu an bài xuống đến Giang Chết Đại học. Ngươi tốt, nghe nói đoạn thời gian gần nhất, các lớn trường trung học đều tại sử dụng đã no đầy đủ không có cái này cái bình đài. Tôn Hạo vừa mới chuẩn bị ra trường học tẩy cái chân, ai ngờ đột nhiên bị một đám trường thương đoàn pháo vây. Ách, đúng vậy, trường học của chúng ta rất nhiều học sinh đều tại dùng đã no đầy đủ không có cái này cái bình đài. Vậy cái này cái gọi là thức ăn ngoài bình đài có cho các ngươi mang đến cái gì cải biến sao? Phóng viên đem lời ông nhắm ngay Tôn Hạo, tiếp tục truy vấn nói. Kia là khẳng định, trước kia chúng ta còn muốn chạy một đoạn đường mới có thể ăn được xa đoạn đường phố đồ vật. Hiện tại trực tiếp tuyến trên dưới đơn, trực tiếp liền đưa đến ký túc xá, dễ dàng hơn. Hiển nhiên Tôn Hạo đối đã no đầy đủ không có còn là vô cùng hài lòng. Kỳ thật không chỉ là hắn, còn có thật nhiều học sinh đều đối đã no đầy đủ không có phi thường hài lòng. Thức ăn ngoài bình đài là một cái hoàn toàn mới đồ vật, các ngươi học sinh bên trong có thanh âm phản đối sao? Phóng viên miệng liền cùng súng máy, căn bản không cho Tôn Hạo cơ hội thở dốc. Vậy khẳng định không có à, loại này tiện lợi học sinh quần thể đồ vật, nào có người sẽ làm trái lại. Phải biết, trường học khác ngay từ đầu nhưng không có đã no đầy đủ không có vào chú. Vẫn là trường học khác học sinh đại lực kháng nghị phía dưới mới có đãi ngộ này. Vậy ngươi cho rằng, đã no đầy đủ không có thể không từ trường học đi hướng xã hội đâu? Phóng viên Diệu Ngữ liên tiếp nói. Tôn Hạo khỏe miệng không tự giác kéo ra. Phu cận có nhiều như vậy học sinh, ngươi làm gì hết lần này tới lần khác bắt lấy ta hao? Nhưng hắn đang tự hỏi một lát sau vẫn là cấp ra trả lời. Ta cảm thấy là có thể, dù sao thuận tiện như vậy mau lẹ đồ vật, không được bao lâu liền sẽ bị thị trường tiếp nhận. Tôn Hạo vẫn là có mấy phần độc đáo ánh mắt. Phóng viên cũng không tiếp tục hỏi, mà là hài lòng đi phỏng vấn vị kế tiếp người bị hại. Tôn Hạo thấy thế cũng như chạy trốn chạy, sợ phóng viên lại giết cái hồi mã thương. Phóng viên tại phỏng vấn xong Giang Chiết sinh viên đại học sau liền rời đi. Sự tình làm thế nào? Giang Ngộ ngồi tại đã no đầy đủ không có văn phòng, đối Liễu Miểu Miểu hỏi một câu. An bài rất thỏa đáng, hoàn toàn là dựa theo ý nghĩ của chúng ta tới. Liễu Miểu Miểu mỉm cười, ra hiệu hắn yên tâm. Rất hiển nhiên, phóng viên hỏi những vấn đề kia đều là nàng tuyển chọn tỉ mỉ qua. Kể từ đó cũng sẽ không đối đã no đầy đủ không có sinh ra bất lợi ảnh hưởng. Ừm, chờ tin tức tuyên bố về sau, địa đẩy cũng muốn đại lực tiến hành. Liễu Miểu Miểu chọn là một nhà hàng châu bản địa rất có sức ảnh hưởng cơ cấu truyền thông. Tin tưởng chỉ cần tin tức vừa tuyên bố, cái kia tuyệt đối sẽ để càng nhiều người biết đã no đầy đủ không có cái này áp. Mà phóng viên cũng không chỉ phỏng vấn học sinh, đồng dạng phỏng vấn thương gia quần thể. Cuối cùng đạt được kết quả đều là nhất trí khen ngợi. Từ khi vào ở đã no đầy đủ không, rất nhiều thương gia một ngày đơn lượng là trước kia gấp bội. Loại trình độ này tăng trưởng để bọn hắn gọi thẳng không thể tưởng tượng nổi. Tin tức là tại 2 ngày sau ban bố, mà tuyên bố cùng ngày liền đưa tới một trận sóng to gió lớn. Ta dựa vào, còn có thuận tiện như vậy áp. Ta ghen ghét, số khổ làm công người mỗi ngày chỉ có thể chạy ngoài mặt ăn, thậm chí tăng ca đều không dành ăn. Vì sao chỉ có học sinh có thể sử dụng, chúng ta xã hội người cũng là người a. Ngươi ngốc sâu đi, cái này phần mềm trực tiếp liền có thể lạc loạn, chỉ là ta phụ cận không có gì cửa hàng có thể điểm. Bởi vì tin tức tuyên bố, đã no đầy đủ không có tràn vào một nhóm lớn người sử dụng. Trước mắt thiếu thốn nhất ngược lại là thương gia. Đương nhiên, cũng có rất nhiều thương gia ý thức được cơ hội buôn bán, nhao nhao lựa chọn vào ở bình đài. Nhưng quá trình lại cần thời gian nhất định. Chỉ cần tái phát diêu mấy ngày, thương gia vấn đề cũng liền giải quyết dễ dàng. Lão bản, hiện tại tiếng vọng phi thường tốt, chúng ta phải chăng muốn thêm đại lực độ để cử? Những ngày qua Liễu Miểu Miểu một mực tại chú ý xã bên trên thanh âm. Cơ hồ không có người sẽ tự tuyệt một cái như thế tiện lợi bình đài. Bởi vì tương đương một bộ phận người đều là khổ bức làm công người. Bận rộn căn bản không có quá nhiều thời gian đi ăn cơm. Cho dù có thời gian đi ăn cơm, cũng sẽ trình độ nhất định chậm trễ công việc tiến độ. Lại dứt bỏ điểm ấy không nói, đó chính là người tính trơ. Ai cũng thích cơm đến há miệng cảm giác. Chỉ cần trên điện thoại di động điểm mấy lần, cơm trực tiếp đưa đến người vị trí. Mà lại nghe nói thức ăn ngoài vẫn còn so sánh thực thể cửa hàng muốn tiện nghi đâu. Thêm đại lực độ đi, vấn đề tiền bạc không cần lo lắng. Giang Ngộ vung tay lên, ra hiệu nàng buông tay đi làm. Thức ăn ngoài ngành nghề giai đoạn trước chính là muốn nốt tiền, đại lượng tiền. Nhưng có thời đại internet tại, chút tiền ấy ngược lại không đáng giá nhắc tới. Có câu nói này, Liễu Miểu Miểu cũng không có cố kỵ nào nữa. Nàng bản thân liền là cái rất có ý tưởng người, nhưng lại bị giới hạn trước nhậm lão bản. Bây giờ đến Giang Ngộ dưới tay làm việc, tương đương với nhìn thấy minh chủ. Tốt, vậy ta gấp đi trước. Liễu Miểu Miểu gật gật đầu, lập tức liền tiến vào trạng thái làm việc. Gặp nàng như thế có nhiệt tình, Giang Ngộ cũng không có đả kích tự tin của nàng. Liễu Miểu Miểu là một thanh có ý thức tự chủ đao, dùng tốt cái kia hoàn toàn chính là tướng tài đắc lực. Về sau mấy ngày, bởi vì có đại lượng tiền bạc rót vào, đã no đầy đủ không có có thể nói là soát bình phong thức tuyên truyền. Không chỉ là địa đẩy truyền đơn, bao quát xe buýt chỗ ngồi, dạp chiếu phim trên tường đều dán đầy đã no đầy đủ không có quảng cáo. Ta dựa vào, cái này đã no đầy đủ không có quảng cáo đều đánh tới dạp chiếu phim tới. Đâu chỉ a, ta tại mấy cái trong thương trường đều nhìn thấy quảng cáo. Cái này tính là gì, xe buýt trên ghế ngồi đều là quảng cáo tốt ta. Mà Kim Thái Thương Thành làm Hàng Châu lớn nhất thương thành, Giang Ngộ tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Huống chi hắn cùng Cảnh Thần Dương quan hệ không tệ, liền ngay cả tiền quảng cáo đều không hỏi hắn muốn. Có thể Giang Ngộ cũng hiểu được có qua có lại, quả thực là đem tiền quảng cáo dùng nhét cho hắn. Làm dòng người lớn nhất thương thành, đã no đầy đủ không có người sử dụng lại là một đợt tăng mạnh. Chương 239, thật hâm mộ người. Hợp tác vui vẻ a. Kim Thái Thương Thành tầng cao nhất, Giang Ngộ cùng Cảnh Thần Dương cười đụng phải một chén. Những ngày qua Kim Thái cùng đã no đầy đủ không có chính thân nhau. Hai nhà công ty lão bản cũng đều là bạn tốt. Hôm nay Giang Ngộ cũng là được mời đi tới Kim Thái bên này ăn cơm. Người cái kia thức ăn ngoài bình đài còn thật có ý tứ, ta dùng một chút, sắp thực thuận tiện. Cảnh Thần Dương đặt chén rượu xuống sau tán dương một câu. Hán tử vừa mới bắt đầu liền biết Giang Ngộ đầu não không phải bình thường người có thể sánh được. Bây giờ xem ra quả thật là như thế. Làm Kim Thái tập đoàn tương lai trưởng môn nhân, ánh mắt của hắn cũng là cực kỳ độc đáo. Chỉ sợ không cần mấy năm, Hàng Châu lại phải sinh ra một nhà giá trị vốn hóa trăm tỷ công ty. Cùng ngươi khẳng định không cách nào so sánh được, tiểu đả tiểu nháo. Giang Ngộ cười khoát tay áo. Kim Thái tập đoàn thực lực tại cả nước đều là rõ như ban ngày. Có thể lời tuy như thế, Giang Ngộ nhưng cũng không sợ hãi. Lại cho hắn thời gian mấy năm, liền xem như Kim Thái tập đoàn cũng không kịp nổi hắn. Chớ khiêm nhường, ánh mắt của ta cũng không tệ lắm. Hai người ngươi tới ta đi, một chén tiếp lấy một chén uống. Uống vẫn là Cảnh Thần Dương cái kia cái gọi là nhà mình nước rượu. Bất quá Giang Ngộ lúc này cũng học thông minh, cũng không có uống quá mau. Ai, nói thật, một số thời khắc ta còn thật hâm mộ ngươi. Đột nhiên, Cảnh Thần Dương thở dài một hơi, sâu kín mở miệng nói. Nha, lớn thiếu gia còn có phiền não đâu, là nhiều tiền không biết thế nào bỏ ra. Giang Ngộ lông mày nhíu lại, trêu chọc nói. Cảnh Thần Dương tức giận liếc mắt nhìn hắn, nói ra, ta là hâm mộ ngươi có thể làm mình muốn làm sự tình. Làm Kim Thái tương lai người nối nghiệp, hắn qua so Vương hiệu trưởng cầu thúc nhiều. Tối thiểu người ta cha còn cho tiền lập nghiệp, mình lại cái gì cũng không có. Đây là mỗi cái tư tưởng của người ta khác biệt. Giang Sơn dễ đánh, cơ nghiệp khó thủ. Cảnh Thần Dương lão phụ thân chính là cái này ý nghĩ. Hắn tự biết cái niên đại này đã không phải là dĩ vãng thời đại kia. Có khả năng tùy tiện dạy vò liền dễ dàng thương cân độ cốt. Làm thủ cựu phái, hắn chỉ hy vọng cái này con độc nhất có thể quản lý tốt hắn đánh xuống phần cơ nghiệp này. Cho nên Cảnh Thần Dương luôn có đủ loại bụng kinh luân lại không chỗ thi triển cảm giác. Không cần nghĩ nhiều như vậy, tối thiểu cuộc sống của ngươi đã là người bình thường khó mà với tới. Giang Ngộ Thu liêm ý cười, cực kỳ nói nghiêm túc. Hắn có cái nhà này thế liền đã thăng 90% người. Cái này nếu là còn không biết dừng liền quá mức. Kiếp trước hắn đi rất nhiều đường, ăn thật nhiều khổ đều chỉ là một cái con tốt nhỏ. Có người đi nửa đời người mới đi đến cung thiếu niên, có nhân sinh đến ngay tại rôn. Cũng đúng, ngược lại là ta không ốm mà rên. Trầm ngâm một lát sau, Cảnh Thần Dương thoải mái cười cười. Giang Ngộ nói không sai. Trên thế giới này có nhiều người như vậy, luôn có người so người khổ, cũng chỉ có người so người lợi hại. Một núi càng so một núi cao, so là so không hết. Nhưng làm cái giai tầng này người trẻ tuổi, tổng có chút nhớ nhung muốn làm ra một phen sự nghiệp xúc động. Cái này cùng tiền không quan hệ, thuần túy là để chứng minh năng lực của mình. Cảnh Thần Dương hy vọng người khác nhắc lên hắn, không phải ai 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 như tử, cũng không phải Kim Thái tập đoàn ông chủ nhỏ. Ta chính là ta, là không giống khói lửa. Có đôi khi ta thật hoài nghi đầu óc của ngươi thế nào dài, làm cái gì liền thành công cái gì. Cảnh Thần Dương có chút cảm khái nói, không cần hoài nghi, ta chỉ là may mắn thôi. Giang Ngộ uống rượu một ngụm sau thản nhiên nói, hắn chưa từng có quá mức tự đại, dạng này thường thường sẽ đi không dài xa. Được rồi, không cùng ngươi nói dốc cái này. Cảnh Thần Dương trà sát lợi, có chút khó chịu nhìn hắn một cái. Hắn luôn cảm thấy Giang Ngộ lời này có trang bê lưu vị. Đúng rồi, trường học các ngươi qua một thời gian ngắn hẳn là muốn làm văn nghệ hội diễn đi. Nghe nói như thế, Giang Ngộ ngắn ngủi sửng sốt một chút. Trong khoảng thời gian này hắn rất bận, đều không dành đi chú ý những chuyện này. Bất quá tính toán thời gian, ngược lại là cũng sắp. Bây giờ đã đi tới tháng 12 phần, Tết Nguyên Đán hội diễn đoán chừng còn phải thời gian nửa tháng. Làm sao? Ngươi có hứng thú? Giang Ngộ tò mò hỏi. Vậy khẳng định, mỹ nữ nhiều nhất địa phương tuyệt đối là sân trường a. Cảnh Thần Dương cười hắc hắc, lộ ra có mấy phần hèn mọn. Hắn đã từ đại học tốt nghiệp nhiều năm, muốn nói không có niệm đoạn thời gian kia là không thể nào. Nhớ năm đó, ta cũng là ngồi tại dưới đài, nhìn nữ sinh mặc xinh đẹp nhỏ váy khiêu vũ thiếu niên a. Đến lúc đó thông chi ngươi, ngươi trực tiếp tới là được. Giang Chiết đại học lời nói, ra ngoài trường nhân viên là có thể tiến vào. Bất quá cần dựa theo quy định thời gian mới có thể tiến nhập. Giống Tết Nguyên Đán văn nghệ hội diễn loại hoạt động này, cái kia đoán chừng là không mở ra cho người ngoài. Nhưng Cảnh Thần Dương cũng không phải cái gì người bình thường, muốn vào tới cũng không khó. Ok a, đến lúc đó ngươi có thể mang ta dạo chơi trường học các ngươi. Cảnh Thần Dương một mặt hưng phấn, tựa như thấy được trên đài khiêu vũ muội tử đồng dạng. Miễn đi, trường học như thế lớn, đến đi dạo đến lúc nào đi. Giang Ngộ cũng không muốn bồi một cái nam nhân đi lung tung. Thôi đi, vậy ta tìm nữ sinh viên theo giúp ta. Ngươi cũng đừng họa hại trường học của chúng ta muội tử. Giang Ngộ liếc xéo hắn một chút. Ngươi sao lại nói như vậy, ta giống như là cái loại người này sao, ta nhưng là một người tốt. Ha ha. Giang Ngộ đối hắn chỉ về lấy một cái nụ cười giễu cợt. Cảnh Thần Dương cũng không thèm để ý hắn cái này thái độ. Trong khoảng thời gian này, đã no đầy đủ không có tiền tiêu thật mau a. Ngươi hỏi cái này làm gì? Giang Ngộ hầu nghi hỏi ngược lại. Hắc hắc, ta đây không phải quan tâm ngươi nha. Cảnh Thần Dương thích hợp lộ ra một cái quan tâm ánh mắt. Hai người nhận biết cũng được một khoảng thời gian rồi, Giang Ngộ đương nhiên sẽ không tin tưởng chuyện hoang đường của hắn. Nghĩ tham gia cổ phần. Giang Ngộ lộ ra một cái biểu tình tự tiếu phi tiếu nói. Cái này đều bị ngươi phát hiện. Cảnh Thần Dương cũng không có bị vạch trần sau xấu hổ, ngược lại mười phần tự nhiên nói. Bất quá ngươi không cần lo lắng, ta không cần quá nhiều phần, mấy cái điểm là đủ rồi. Hắn vội vàng bồi thêm một câu, sợ Giang Ngộ hiểu lầm. Ngươi đây là làm cho gì? Giang Ngộ cũng không hiểu. Đã no đầy đủ không có bây giờ giá trị vốn hóa cũng không có quá cao, thậm chí còn đang không ngừng đốt tiền hao tổn. Muốn triệt để phát triển, tối thiểu còn phải qua một đoạn thời gian nữa. Giang Ngộ mục tiêu là 1 năm 1 tỷ, 2 năm 10 tỷ, 5 năm 100 tỷ. Nhưng bây giờ thời gian nửa năm cũng chưa tới, xa xa không tới tình trạng kia. Cảnh Thần Dương hiện tại nhập cổ phần, về sau nói không chừng còn phải bị pha loãng. Không có ý tứ gì khác, thứ nhất chính là coi trọng người, xem trọng đã no đầy đủ không có. Thứ hai, ta cũng nghĩ hướng phụ thân ta chứng minh, ta sớm đã không là lúc trước cái kia Ngô Hạ A Mông. Hắn nói lời này ngữ khí vô cùng chăm chú cùng nghiêm túc. Từ lời này đã có thể nghe ra hắn đối Giang Ngộ thưởng thức, lại có thể nghe ra một thiếu niên đối phụ thân im ắng phản kháng. Ngươi muốn mấy cái điểm? Giang Ngộ khai môn kiến sân nói. Hắn có mình suy nghĩ, Cảnh Thần Dương nhập cổ phần cũng có rất nhiều chỗ tốt. Đầu tiên ăn một mình là đi không xa, tiếp theo chính là Kim Thái tập đoàn thực lực. Có lớn tư bản hộ giá hộ tống mới có thể đi càng thêm an toàn. Chương 240, cách cục thật to lớn. Không cần nhiều, 5 cái điểm là được. Cảnh Thần Dương không chút nghĩ ngợi trả lời. Giang Ngộ suy tư một chút, cái này số định mức vẫn là có thể. Nhường ra 5 cái điểm cổ phần, đổi lấy lớn tư bản hộ giá hộ tống, cái này rất có lời. Ngươi chuẩn bị ra bao nhiêu tiền? Thân huynh đệ còn mình tính sổ sách, Cảnh Thần Dương cũng suy tư. 500 vạn đi. Giang Ngộ cười ha ha, "Ừ, đây là cho ta tán tài tới. Bây giờ đã no đầy đủ không có đánh giá giá trị cũng không đến 100 triệu, thậm chí ngàn vạn cũng chưa tới. Ta cũng không cho ngươi ăn thiệt thòi, nhiều xem như đã no đầy đủ không có đến tiếp sau tiền quảng cáo." Hiển nhiên, Cảnh Thần Dương đây là quyết tâm muốn chứng minh năng lực của mình. Hắn cái này cử chỉ, thả trong mắt ngoại nhân chính là cái bại gia tử. Nhưng ai có thể nghĩ tới, về sau cái này 5 cái điểm cổ phần sẽ có bao nhiêu giá cao giá trị đâu? Có thể, dạng này ngươi nhưng chính là đã no đầy đủ không có nhị cổ đông, có phiền toái ngươi cũng đừng từ chối áo. Giang Ngộ trêu chọc giống như nói, vậy khẳng định cách làm người của ta ngươi còn không rõ ràng lắm, coi như không vào cỗ ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cảnh Thần Dương giơ ly rượu lên cùng hắn đụng một cái, khẽ cười nói, một bữa cơm kết thúc, hai người cũng không có quá nhiều do dự, trực tiếp liền đem việc này làm. Ký xong cổ quyền chuyển nhượng sách, Cảnh Thần Dương xem như triệt để lên Giang Ngộ đầu này chiến thuyền. Về sau liền chiếu cố nhiều hơn, lão bản. Cảnh Thần Dương vô vô Giang Ngộ bả vai, dùng nói đùa giọng điệu nói, thôi đi, ngươi nếu tới đã no đầy đủ không có nhậm chức lại gọi như vậy đi. Giang Ngộ cười một tiếng nói, hai người đều rõ ràng, đây là một trò đùa nói. Ai dám tay cầm Kim Thái tập đoàn ông chủ nhỏ cho bắt cóc? Coi như Cảnh Thần Dương nguyện ý, cha hắn cũng sẽ không nguyện ý tốt. Về sau ta sẽ đem tài chính đánh tới. Ừm. Giải quyết xong sau chuyện này, Giang Ngộ liền trở về quân duyệt phủ. Cùng lúc đó, Tống Tử Hào chính một mặt khó có thể tin ngồi ở trên ghế salon. Xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao bộ dáng này? Thẩm Bạch Khê bưng một bàn cắt gọn hoa quả thả ở trước mặt hắn, có chút không hiểu hỏi. Thực sự quá khó có thể tin. Tống Tử Hào hai mắt thất thần, tự lẩm bẩm. Ngươi biết không, giúp công ty của ta người lại là cái kia Giang Ngộ. Trải qua nhiều mặt nghe ngóng, hắn mới biết được đã no đầy đủ không có lao bản chính là cái kia Giang Ngộ. Vừa biết tin tức này thời điểm, hắn còn tưởng rằng là cùng tên đâu. Bất quá tại người khác miêu tả dưới, xem như triệt để xác định ra. Nghe nói như thế, Thẩm Bạch Khê động tác trong tay một trận, trong lòng không tự giác khẩn trương lên. Chẳng lẽ bị phát hiện, không thể nào. Không nghĩ tới, ta đối với hắn thái độ kém như vậy, hắn thế mà còn nguyện ý giúp ta. Ai ngờ Tống Tử Hào đột nhiên lộ ra một cái kính nể biểu lộ. A. Thẩm Bạch Khê một mặt ngộp bức, đồng thời trong lòng cũng thở dài một hơi. Còn tưởng rằng bị phát hiện nữa nha, nguyên lai là sợ bóng sợ gió một trận. Cái này Giang Ngộ thật đúng là thâm tàng bất lộ, cách cục thật to lớn. Nghe được lão công mình hung hăng tán dương Giang Ngộ, Thẩm Bạch Khê biểu lộ càng ngày càng cổ quái. Hắn hiển nhiên không biết, đây đều là lao bà của mình bỏ ra đại giới mới đổi lấy. Bằng không liền Giang Ngộ cái này tính tình, không giết hết bên trong người cũng tính tốt. Lão bà, nếu không chúng ta mời hắn tới nhà ăn một bữa cơm a? Tống Tử Hào đột nhiên ngẩng đầu nói. Hắn cũng không đốc, loại này đùi tự nhiên muốn ôm chặt lấy. Gần nhất đã no đầy đủ không có ở Hàng Châu tuyên truyền cái kia thật đúng là phô thiên cái địa. Nổi tiếng có thể nói là rất cao. Không chừng ngày nào lại đột nhiên bay lên. Huống chi Giang Ngộ còn giúp hắn, nhân tình này cũng phải trả. Không tốt ta, ngươi không phải cùng hắn có. Không có gì không tốt, trước đó là trước kia, bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết nha. Tống Tử Hào khoát tay áo, trực tiếp đánh gãy nàng. Nữ nhân nha, chính là tóc dài, kiến thức ngắn. Rõ ràng trước kia vẫn rất tinh minh đâu. Nghĩ tới đây, hắn vừa tối ngầm lắc đầu. Thẩm Bạch Khê hơi ngoác mồm ra, hữu tâm cự tuyệt, lại không có cớ gì. Nàng vốn là muốn cùng Giang Ngộ đoạn không còn một mảnh, hiện tại còn muốn để người ta tới dùng cơm. Ngươi cái kẻ ngu, không biết đây là tại dẫn sói vào nhà sao? Thẩm Bạch Khê cũng ở trong lòng yên lặng nhà rảnh. Được rồi, chúng ta đi thôi. Gặp nàng một bộ ngốc ngốc biểu lộ, Tống Tử Hào trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài. Ai, cái này đều tính là gì sự tình a? Thẩm Bạch Khê thấy thế vô lực sủi lơ ở trên ghế salon. Giang Ngộ vừa tắm rửa xong ra liền nghe đến chuông cửa đang vang lên. Đi đến trước màn hình xem xét mới phát hiện là Tống Tử Hào. Sẽ không phải bị hắn phát hiện, hiện tại muốn tới làm ta đi. Giang Ngộ ý nghĩ cũng giống như Thẩm Bạch Khê, phản ứng đầu tiên chính là cái này. Nhưng nhìn Tống Tử Hào một mặt hiền lành biểu lộ, cũng không quá giống a có chuyện gì không. Nghe được Giang Ngộ thanh âm, Tống Tử Hào vội vàng thay đổi một bộ vừa vặn mỉm cười. Giang tiên sinh, ta nghĩ mời ngươi tới nhà ta ăn cơm rau dưa, không biết có thời gian không? Ăn cơm? Giang Ngộ thần sắc cổ quái, có loại nói không ra cảm giác. Trước đó gặp mặt còn lặng lẽ đối đãi, hiện tại liên xưng hô đều khách khí như vậy. Sẽ không phải là cố ý nói như vậy, kỳ thật đao đều giấu ở phía sau đi. Không được đi, quá quấy rầy các ngươi. Không quấy rầy, này làm sao sẽ đánh nhiễu, liền quyết định như vậy. Tống Tử Hào một mặt chân thành, hoàn toàn nhìn không ra có cái gì ý đồ xấu. Suy nghĩ một lát sau, Giang Ngộ vẫn là đáp ứng. Tốt ta. Hắn cũng thật tò mò, muốn nhìn một chút cái này Tống Tử Hào làm cho gì. Cái kia ta lập tức trở lại để lão bà của ta nấu cơm, ta quét dọn giường chiếu đó lấy. Gặp hắn xác định được, Tống Tử Hào liền lòng tràn đầy vui vẻ trở về. Hắn đã đáp ứng sao? Gặp lão công mình trở về, Thẩm Bạch Khê có chút khẩn trương hỏi. Đáp ứng, ngươi làm nhanh lên mấy cái thức ăn ngon, đem ta cái kia bình chân tảng 2 năm rưỡi rượu lấy ra. Tống Tử Hào phất phất tay, vội vàng nói. Cái này khiến Thẩm Bạch Khê trong lòng có chút không thoải mái. Ta cũng không phải người hầu, ngươi bộ này tư thái coi ta là cái gì rồi? Có thể nàng là cái vì gia đình suy nghĩ người, nghĩ đến nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Ngay tại Thẩm Bạch Khê làm đồ ăn trong lúc đó, Tống Tử Hào đem mình dung nhan bề ngoài thu thập một chút. Đây cũng là đối khách nhân tôn trọng. Đột nhiên chuông cửa vang lên một chút, Tống Tử Hào vội vàng chạy tới mở cửa. Nhìn thấy Giang Ngộ trong ngáy mắt, trên mặt hắn tràn đầy khách sáo tiếu dung. Giang tiên sinh, hoan nghênh tới làm khách à, trước đó chiêu đại không chủ đáo, còn mong rộng lòng tha thứ à. Ngay tại làm đồ ăn Thẩm Bạch Khê thân thể cứng đờ, tiếp lấy lại cùng người không việc gì đồng dạng tiếp tục xào rau. Ha ha, ngươi quá khách khí. Giang Ngộ hiện tại còn đoán không được hắn ý nghĩ của đối phương. Bất quá nhìn hắn bộ dáng này, làm sao cảm giác có chút liếm đâu. Đồ ăn lập tức làm xong, chúng ta trước trò chuyện một hồi. Tống Tử Hào đón Giang Ngộ đi vào trên ghế salon ngồi xuống, coi như nhà mình, tùy ý liền tốt. Giang Ngộ liếc mắt nhìn hắn, cũng không nói gì thêm. Ta đều tại nhà ngươi cùng ngươi lão bà trao đổi qua đến mấy lần, không có chút nào lạ lắm. Nhưng lời này cũng liền ở trong lòng nhà dánh một chút, không có khả năng nói thẳng ra. Giang tiên sinh, kỳ thật ta đã biết ngươi cùng. Chương 241, đáy bàn nhỏ hoạt động. Tống Tử Hào lời còn chưa nói hết, Giang Ngộ trong lòng liền bắt đầu cảnh giác. Có thể chờ hắn sau khi nói xong, Giang Ngộ mới phát hiện không phải có chuyện như vậy. Kỳ thật ta đã biết ngươi cùng đã no đầy đủ không có quan hệ. Tống Tử Hào sốt ruột rót một chén trà, chậm rãi đẩy lên Giang Nộ trước mặt. Ha ha, đây cũng không phải là bí mật gì. Giang Nộ khẽ cười một tiếng, nâng chung trà lên thổi thổi. Hắn còn tưởng rằng Tống Tử Hào phát hiện cái gì, nguyên lai liền cái này a, hắn vốn là không có tận lực đi giấu giếm một chút tin tức. Người hưu tâm muốn biết thân phận của hắn vẫn là không khó. Giang tiên sinh, nên nói hay không, ngươi cách cục là thật to lớn, rõ ràng ta trước đó. Tống Tử Hào lúng túng bồi cười một tiếng. Cái này không có gì, đều là hàng xóm, trước đó cũng đều là hiểu lầm thôi. Giang Nộ không thèm để ý chút nào khoát tay áo nói. Cái này nhìn hoàn toàn liền là một bộ chính nhân quân tử bộ dáng. Điều này cũng làm cho Tống Tử Hào từ đáy lòng cảm thấy khâm phục cùng may mắn. Đồng thời hắn cũng bắt đầu nghĩ lại bắt đầu, mình có phải hay không quá mức lòng dạ hẹp hòi. Nói khó nghe chút chính là lấn yếu sợ mạnh. Biết người ta thân phận trước đó, cũng biết sau hoàn toàn chính là hai bộ sắc mặt. Thẩm Bạch Khê tại phòng bếp thỉnh thoảng hướng ra ngoài nhìn lén hai mắt. Gặp hai nam nhân như thế hài hòa, trong nội tâm nàng tổng có chút là lạ, cũng có loại không hiểu kích thích cảm giác. Tại Thẩm Bạch Khê đem đồ ăn bưng đến trên bàn thời điểm, Giang Ngộ còn hướng nàng chọn lấy hạ lông mày. Thẩm Bạch Khê nhìn gọi là một cái hãi hùng kia vía. May Tống Tử Hào túi đầu đang tìm cái bật lửa, cũng không có phát hiện một màn này. Không được, ta cai thuốc. Giang Ngộ khoát khoát tay, cự tuyệt Tống Tử Hào đưa tới khói. Giới tốt, rút nhiều đối thân thể cũng không tốt. Tống Tử Hào một mặt ý cười thuốc lá thu về. Đây là địa vị chênh lệch. Giang Ngộ coi như cự tuyệt hắn cũng phải cười theo, còn phải khen bên trên một câu tốt. Tới đi, nếm thử lão bà của ta làm đồ ăn, tuyệt đối không nên ghét bỏ. Tống Tử Hào vội vàng dẫn Giang Ngộ đi vào trước bàn ăn. Giang Ngộ trong lòng vui lên. Người lão bà làm cơm ta đều ăn đến mấy lần, nếu là ghét bỏ ta liền sẽ không tới. Hai người nhập tọa về sau, Tống Tử Hào lại mở một bình chân tàng rượu ngon. Nếm thử ta bình rượu này, người khác tới ta đều không nỡ mở đâu. Ồ, cái kia ta ngược lại thật ra phải thật tốt đánh giá một chút. Giang Ngộ ra vẻ kinh ngạc, biểu hiện phi thường nể tình. Điều này cũng làm cho Tống Tử Hào cảm thấy một trận thỏa mãn. Giúp Giang Ngộ rót rượu đầy ly sau hắn mới rót cho mình một ly. Về phần Thẩm Bạch Khê toàn bộ hành trình liền cùng người câm, không nói một lời. Tống Tử Hào cũng không để ý nàng, chỉ cần không nói lung tung là được. Đến Giang tổng, ta mời ngươi một chén, cho ngươi bồi cái không phải. Hại, trước đó liền để hắn tới, về sau liền đừng nhắc lại. Hai người nhẹ nhàng đụng phải một chén, sau đó uống một hơi cạn sạch. Dùng nữa, dùng nữa. Tống Tử Hào hung hăng chào hỏi Giang Ngộ. Cái này nhiệt tình sắc mặt để Thẩm Bạch Khê một trận ngạc nhiên. Đây là ta biết rõ cái kia lão công sao? Bình thường ở nhà, đối với mình đều không có nhiệt tình như vậy qua. Thật đúng là sẽ nhìn dưới người đồ ăn đĩa a không tệ, hương vị rất tốt, Tống phu nhân tay người này đều có thể đi mở tiệm cơm. Giang Ngộ ăn vài miếng đồ ăn, hào không keo kiệt tán dương. Thẩm Bạch Khê khỏe miệng hơi rút, nghĩ thầm ngươi còn dám hay không khen lại không hợp thói thường một điểm. Trước kia cũng không phải chưa ăn qua, cũng không gặp ngươi cho cao như vậy đánh giá. Ha ha ha, nào có, đều là chút đồ ăn thường ngày, hợp khẩu vị của ngươi liền tốt. Tống Tử Hào cười to hai tiếng, cảm giác mình rất có mặt mũi. Nghĩ đến nơi này, hắn lại hài lòng nhìn thoáng qua Thẩm Bạch Khê. Nhưng khi hắn trông thấy Thẩm Bạch Khê nghiêm mặt, không khỏi nhíu nhíu mày. Người ta khen ngươi, ngươi liền không thể cho điểm phản ứng. Ha ha, tạ ơn Giang tiên sinh tán dương. Thẩm Bạch Khê nhìn ra hắn ý tứ, cưỡng ép gạt ra vẻ mỉm cười. Lão bà của ta liền cái này tính cách, thứ lỗi thứ lỗi. Tống Tử Hào bất mãn nhìn thoáng qua Thẩm Bạch Khê, sau đó cười cười xấu hổ. Không có việc gì, Tống phu nhân miệng vẫn là rất ngọt. Giang Ngộ nhìn chằm chằm nàng tiểu nộn môi cười nhạt nói, "Này ngọt không phải kia ngọt, hiểu được đều hiểu." Tống Tử Hào không hiểu, Thẩm Bạch Khê thế nhưng là lòng dạ biết rõ. Thừa dịp lão công mình không chú ý, nàng mịt mở trừng mắt liếc Giang Ngộ. "Lão công ta còn ở đây, ngươi tại cái kia loạn nói cái gì?" Chớ khẩn trương, hắn lại không biết. Hai người thông qua ánh mắt tiến hành một lần lại một lần giao lưu. Tống Tử Hào đối với cái này lại hoàn toàn không biết gì cả. Giang tổng, đã no đầy đủ không có gần nhất tuyên truyền rõ như ban ngày, chắc hẳn không được bao lâu liền có thể nhất phi trùng thiên a. Tống Tử Hào không ngừng nói định bợ, một chén tiếp lấy một chén uống. Vậy liền cho ngươi mượn chút lành, Tống tổng. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều tại trong rượu. Qua ba lần rượu, đồ ăn qua ngũ vị, Tống Tử Hào cũng cảm giác có chút hơi say rượu. Mượn tiểu kình, hắn trực tiếp bắt đầu thổi lên như bức. Nhớ năm đó, ta sáng tạo văn phòng thời điểm vẫn là cái mao đầu tiểu tử, đương nhiên cùng Giang tổng ngươi là so sánh không bằng. Giang Ngộ cũng không đánh gây hắn, lặng lặng nghe hắn giảng thuật huy hoàng của mình lịch sử. Tống Tử Hào tại cái kia giảng, Giang Ngộ lực chú ý lại bắt đầu dần dần phân tán. Đang dùng cơm Thẩm Bạch Khê phát hiện mình dép lê bị một câu ngoại lực cọ xuống dưới. Lam Nang ngẩng đầu, phát hiện Giang Ngộ chính cười mỉm nhìn mình chằm chằm. Hiển nhiên, đây nhất định là nam nhân trước mặt gây nên. Thẩm Bạch Khê chân rất thanh tú, nhìn bạch bạch nột nột. Giang Ngộ dùng ánh mắt ý chào một cái, Thẩm Bạch Khê lập tức liền hiểu hắn ý tứ. Nhưng là, cái này tại sao có thể? Nàng nhìn thoáng qua còn tại liễu lo không ngừng lao công, trên mặt hơi đỏ lên. Gặp nàng không có phản ứng, Giang Ngộ lông mày nhíu lại, tiếp lấy khiêu khích nhìn xem nàng. Tốt tựa như nói, ngươi cũng không muốn bị lao công ngươi biết đi. Thẩm Bạch Khê xem hiểu, sau đó cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm hắn. Cái này hỗn đản, lá gan cũng quá lớn điểm đi. Cuối cùng nàng không thể không thỏa hiệp. Ai kêu Giang Ngộ nắm giữ lấy bí mật của nàng đâu? Thẩm Bạch Khê cố nén xấu hổ, chậm rãi vươn một chân. Đáng chết, thế mà để cho ta làm loại sự tình này, về sau ta ngươi nhất định phải để mắt. Tống Tử Hào còn không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì, vẫn như cũ thao thao bất tuyệt nói chuyện. Giang Ngộ còn thỉnh thoảng gật đầu, phụ họa một câu. A, bàn này bố chuyện ra sao? Làm sao một mực tại động? Tống Tử Hào kinh nghi nói một câu. Có thể là gió thổi tới, cái này cửa sổ không phải mở ra nha. Giang Ngộ chỉ bên cạnh phiêu cửa sổ, cười giải thích một câu. Tống Tử Hào vỗ đầu một cái, giật mình nhẹ gật đầu. Thẩm Bạch Khê vừa rồi một viên lòng đều xoắn. Ngay tại nàng nghĩ phải nhanh thu hồi chân thời điểm, Giang Ngộ lại bắt lại nàng trắng non chân nhỏ. Nàng cũng không dám dây rủa quá kịch liệt, bằng không liền quá rõ ràng. Còn tốt Giang Ngộ thành công chọn tới. Sau một khắc, Giang Ngộ lại bắt đầu không thành thật. Hắn một cái tay chậm rãi tại Thẩm Bạch Khê bàn chân lượn vòng, cảm thụ được cái kia tinh tế tỉ mỉ xúc cảm. Thẩm Bạch Khê chỉ cảm thấy bàn chân truyền đến một trận tê dại cảm giác đột, kém chút nhịn không được lên tiếng kinh hô. May nàng tay mắt lênh lẹ bịt miệng lại, cái này mới không có kinh khiếu xuất lai. Chương 242, giấc mơ kỳ quái. Đến, Giang tổng, lại uống một chén. Tống Tử Hào uống đỏ bừng cả khuôn mặt, một bộ đêm nay không say không về tư thế. Giang Ngộ tự nhiên không sợ, một chén tiếp một chén rượu vào trong bụng. Tiểu lượng của hắn có thể tốt hơn Tống Tử Hào nhiều. Cái đồ chơi này kỳ thật có thể nói là trời sinh, rất khó luyện ra. Những cái kia nói tiểu lượng là luyện ra được, đều là đem nguyên bản liền có thuộc tính cho mở phát ra tới mà thôi. Mà Giang Ngộ chính là thuộc về trời sinh tiểu lượng liền người tốt. Cuối cùng Tống Tử Hào vẫn là không địch lại, thành công bị Giang Ngộ cho uống nằm. Ai, thật sự là phiền phức. Thẩm Bạch Khê thở dài một hơi, lộ ra 10 phần bất đắc dĩ. Người này thật đúng là tầm lớn, mình uống say, bỏ mặc lao bà của mình cùng nam nhân khác chung sống một phòng. Giang tổng, nấc, đêm nay ngay tại nhà ta ngủ đi. Tống Tử Hào tựa lưng vào ghế ngồi, mơ mơ màng màng nói. Quá quấy rầy, vẫn là thôi đi. Không quấy rầy, để cho ta hảo hảo, tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Cái này gặp gềnh ngữ khí, hiển nhiên là đã uống say rồi. Thẩm Bạch Khê chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nhìn hắn một cái. Ta chân còn bị người ta cầm, ngươi là thật yên tâm a? Thôi ta, vậy liền làm phiền. Giang Ngộ chiêu này lấy lui làm tiến dùng tốt. Đây chính là ngươi xin ta lưu đến ở dưới, xảy ra chuyện gì ngươi cũng đừng trách ta. Lão bà, cho Giang tổng thu thập một chút gian phòng. Thẩm Bạch Khê cảm giác cái tay kia từ chân mình bên trên rời, vội vàng đem chân cho thu hồi lại. Nàng làm một khắc đều không muốn ở lại trên bàn. Tốt, ta lập tức đi. Nói xong nàng liền bước chân vội vã dọn dẹp phòng ở đi. Nàng chính là cái này tính nôn nóng ha ha. Tống Tử Hào hai mắt mê ly cười ngây ngô hai tiếng. Không sao, Tống phu nhân rất tuyệt a, nội vụ phương diện này chịu định tố rất tốt. Giang Ngộ có ý riêng nói. Nàng một gia đình bà chủ, những vật này khẳng định dư xài nha. Tống Tử Hào lộ ra một cái tiêu ngạo biểu lộ. Thật sự là hâm mộ ngươi, có cái như thế tài giỏi lão bà. Giang Ngộ một mặt cảm khái nói. Tống Tử Hào hoàn toàn không nghe ra hắn lời này ý ở ngoài lời. Hắn giờ phút này chỉ cảm thấy mình đầu góc chóng mặt, tựa như sau một khắc liền có thể ngủ. Quả nhiên, mấy phút sau, hắn liền dựa vào ghế phát ra rất nhỏ tiếng ấy. Tống tổng, ngươi còn tốt đó chứ? Giang Ngộ thử thăm dò hỏi một câu, nhưng cũng không có đạt được hồi phục, đoán chừng là say không được. Lúc này Thẩm Bạch Khê cũng vừa thu thập xong gian phòng ra. Vừa nhìn thấy tràng diện này, trong nội tâm nàng liền biết hỏng. Tống Tử Hào tỉnh dậy thời điểm Giang Ngộ đều lớn mật như thế, chớ nói chi là hắn đã say, mình há không lại muốn rơi vào ma trảo rồi. Tống phu nhân, đêm nay ngươi phá lệ mê người nha. Giang Ngộ chậm rãi đi đến trước mặt nàng, vén lên sợi tóc của nàng. Lao công ta thế nhưng là tại cái này, ngươi muốn làm gì? Thẩm Bạch Khê có chút lui lại mấy bước, sắc mặt có chút kinh hoàng. Hắn sẽ không, thật to gan như vậy a? Hắn đã say, sẽ không biết. Giang Ngộ từng bước một tới gần, cuối cùng đem nàng chống đỡ ở trên tường. Van ngươi, đừng tại hôm nay. Thẩm Bạch Khê nhìn thoáng qua ngủ say Tống Tử Hào, mặt lộ vẻ vẻ cầu khẩn. Vạn nhất Tống Tử Hào nửa đường tỉnh lại, vậy phải làm thế nào cho phải? Có thể nàng càng như vậy, Giang Ngộ liền càng phát có hứng thú bắt đầu. Chậm rãi câu lên cằm của nàng, Giang Ngộ trực tiếp hôn lên. Nô. Thẩm Bạch Khê khiếp sợ trừng lớn hai mắt, chỉ cảm thấy đại não đánh mất năng lực suy tính. Hắn thế mà thật lớn mật như thế. Có thể theo thời gian chuyển rời, nàng cũng bắt đầu đáp lại bắt đầu. Loại cảm giác kích thích này để nàng có chút muốn ngừng mà không được. Nhất là làm nàng liếc gặp lão công mình còn ở nơi này, để nàng lại có loại khẩn trương cảm giác. Giang Ngộ tự nhiên chú ý tới chi tiết này, trong lòng nhịn không được vui lên. Tiếp lấy hắn trực tiếp đem Thẩm Bạch Khê cho ôm ngang. Ngươi làm gì? Thẩm Bạch Khê giật mình, cũng không dám phát ra quá lớn tiếng vang. Giang Ngộ khỏe miệng có chút dương lên, ngươi cứ nói đi. Thẩm Bạch Khê bị hắn ôm đến phòng bếp, vị trí này vừa dễ dàng nhìn thấy mặt ngoài Tống Tử Hào. Ngươi điên rồi. Thẩm Bạch Khê trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn. Nàng thực sự không nghĩ tới, Giang Ngộ cư nhiên như thế phát rồ. Có thể nàng không có đạt được bất luận cái gì hồi phục, trực tiếp bị bỏ vào tủ bát bên trên. Ngươi. Thời gian dần trôi qua, Thẩm Bạch Khê ánh mắt từ chấn kinh biến thành mê ly. Tống Tử Hào trong giấc ngộ. Ở trong mơ, hắn có một cái hạnh phúc gia đình. Có một ngày, hắn mang theo một người bạn về nhà ăn cơm. Mình có chút uống say rồi, liền để lão bà chào hỏi một chút người bạn này. Về sau lão bà hắn cũng không biết phạm vào cái gì ma bệnh, mỗi ngày tại cái kia dệt một cái mũ. Ngươi nhìn, cái này nhan sắc mũ thích không? Thẩm Bạch Khê đem mũ đeo ở trên đầu của hắn, lộ ra một cái hài lòng biểu lộ. Tống Tử Hào chiếu chiếu tấm gương, trong lòng có chút buồn bực. Mũ dệt chính là rất tốt, nhưng vì cái gì muốn chỉnh cái lục sắc? Cái này nhan sắc luôn cảm giác có điểm lạ lạ. Cái này nhan sắc không dễ nhìn, có thể hay không đổi một cái? À không, ta cảm thấy rất thích hợp ngươi, liền mang theo đi. Đột nhiên Tống Tử Hào toàn thân giật mình, vội vàng mở hai mắt ra. Làm ta sợ muốn chết, nguyên lai là giấc mộng. Hắn nhìn quanh bốn phía một cái, phát hiện mình đang nằm trong phòng ngủ. Một sợi ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, thẳng tắp chiếu trên mặt của hắn. Tống Tử Hào vuốt hai gò má của mình, ký ức dần dần rõ ràng. Hắn nhớ kỹ buổi tối hôm qua mời Giang Ngộ tới nhà làm khách, mình giống như uống nhiều quá, cũng không biết Giang Ngộ đi không có. Nghĩ đến nơi này, hắn vội vàng vén chăn lên đi ra khỏi phòng. Chỉ gặp bàn ăn đã bị thanh lý sạch sẽ. Lúc này, Thẩm Bạch Khê vừa lúc từ trong một phòng khác đi ra. Ngươi làm sao ngủ ở gian phòng này? Tống Tử Hào nghi ngờ hỏi. Nếu là nhớ không lầm, tối hôm qua hắn để Giang Ngộ lưu lại, cũng là ngủ ở gian phòng này à? Nghĩ gì thế? Ngươi một thân mùi rượu ta mới không cùng ngươi ngủ, sau đó hắn tối hôm qua liền đi. Thẩm Bạch Khê sắc mặt như thường nói. Tống Tử Hào đi vào xem xét, Giang Nộ quả nhiên không có ở bên trong. Ta nào có suy nghĩ gì, chính là hiếu kỳ. Đồng thời hắn có chút kỳ quái, rõ ràng hôm qua còn đáp ứng ở lại, làm sao vẫn là đi rồi. Bất quá vừa nghĩ tới Giang Nộ là người, hắn cũng hiểu tới. Giống Giang Nộ loại này phẩm cách cao thượng người, tất nhiên là không muốn phiền phức chính mình. Giang tổng thật sự là để cho ta bội phục a. Gặp Tống Tử Hào lại tại cái kia cảm khái, Thẩm Bạch Khê một mặt mộp bức, cũng không biết hắn lại tại cái kia náo bổ thứ gì. Đúng rồi, ta say về sau, ngươi có hay không hảo hảo chiêu đãi Giang tổng? Tống Tử Hào quay đầu hỏi một câu. Ngươi yên tâm đi, ta có tại hảo hảo chiêu đãi hắn. Thẩm Bạch Khê nội tâm phức tạp nói. Vậy là tốt rồi. Nghe vậy, Tống Tử Hào yên tâm nhẹ gật đầu. Hắn sợ Thẩm Bạch Khê chiêu đãi không chủ đáo, lưu lại một cái ấn tượng xấu. Tống Tử Hào đã hạ quyết tâm muốn cùng Giang Ngộ làm bằng hữu. Hắn không biết là Giang Ngộ tại nhìn thấy Thẩm Bạch Khê một khắc này, liền cũng định cùng hắn kết giao bằng hữu. Chương 243, đòi nợ tới. Lão bản, tạm tạm chuẩn bị lúc nào thượng tuyến? Giang Ngộ trước kia liền đi tới thời đại internet. Tối hôm qua hắn xác thực làm xong việc liền trở về, cũng không có ở tại Tống Tử Hào nhà. Bằng không hắn nửa đường tỉnh coi như không đẹp. Tạm thời trước không, chờ một đoạn thời gian lại nói. Giang Ngộ ngồi tại lão bản trên ghế khoát tay áo. Tạm tạm là một cái chuyên môn game điện thoại trung tâm, hắn muốn bảo đảm vạn vô nhất thất mới được. Lúc này, website trò chơi có chim cánh cụt trò chơi lại sảnh. Về phần chuyên môn game điện thoại trung tâm còn giống như thật không có. Nhiều lắm là có một cái hoa hạ trong trò chơi, hơn nữa còn không thể tính là hoàn toàn game điện thoại trung tâm. Về phần nghe nhiều nên thuộc 4933 trò chơi hộp đều muốn chờ cái mấy năm mới ra đến. Tạm tạm tại bây giờ thời đại này có thể nói là rất lung tung. Lão bản, ngài là nghĩ đem chúng ta mới trò chơi lên tới tạm tạm bên trong? Triệu Thu Vũ hỏi dò. Trước mắt đến xem, cũng chỉ có khả năng này. Đoán không sai, về sau chúng ta mới trò chơi đều lên đến nhà mình tạm tạm bên trong. Giang Nộ vỗ tay phát ra tiếng vừa cười vừa nói. Hắn tự có hắn suy tính. Thượng tuyến đến ứng dụng cửa hàng không chỉ có muốn thanh toán nhất định phí tổn, còn khắp nơi thụ người chế trụ. Bởi vì ở bên trong tiến hành mở rộng cũng là muốn tiêu tiền. Cái này chính là không có quyền nói chuyện bất lợi chỗ, dễ dàng bị người bóc cổ. Mà tạm tạm là nhà mình đồ vật, hoàn toàn do người một nhà nắm chắc. Tương đương với từ lúc công trở thành lão bản, mà lại cũng có thể thông qua loại phương thức này, để cái khác để vệ lộ tờ vào ở thời đại internet game điện thoại mỗi cái đều là bảo khoản, đồng hành đều tại nhìn bọn hắn chằm chằm động tĩnh. Có thể nói, Giang Ngộ mọi cử động có thụ chú ý trượt tuyết đại mạo hiểm cũng nhanh phải hoàn thành đi. Đúng vậy, trước mắt đã tại khảo thí giai đoạn, gấp lời nói ngày mai liền có thể thượng tuyến. Triệu Thu Vũ thần sắc chăm chú, hồi phục cẩn thận tỉ mỉ. Ngã vội không đổi, chậm rãi rèn luyện cũng không có gì đáng ngại. Giang Ngộ cũng không phải người nóng tính, hắn gắng đạt tới làm được tốt nhất. Được rồi, ta hiểu được. Triệu Thu Vũ gật gật đầu, sau đó lộ ra một cái muốn nói lại thôi biểu lộ. Làm sao? Muốn nói cái gì cứ việc nói thẳng, cùng ta còn che che lấp lấp. Giang Ngộ khẽ cười một tiếng nói. Triệu Thu Vũ ngượng ngùng cười cười, do dự nói, lão bản, đã no đầy đủ không có Liêu tổng có thể nâng đỡ mạnh à? Trong khoảng thời gian này đến nay, Liễu Miểu Miểu năng lực nàng cũng nhìn ở trong mắt. Mặc dù đại phương hướng là Giang Ngộ tại dẫn đầu, nhưng các loại việc nhỏ không đáng kể phương diện đều là Liễu Miểu Miểu đang phụ trách. Ngươi là sợ Tư Nghiên sau khi trở về không tranh nổi nàng? Giang Ngộ giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng. Tiểu nha đầu phía tử, hiện tại tâm nhãn tử là càng ngày càng nhiều. Xem ra hoàn cảnh quả thật có thể cải biến một người cách tự hỏi. Ta cũng không có nói áo. Triệu Thu Vũ thận trọng liếc mắt nhìn hắn, một bộ yếu ớt bộ dáng. Lý Tư Nghiên cùng nàng là ban sơ liền theo Giang Ngộ người. Thời điểm đó nhân viên chỉ có hai người bọn họ, công ty còn không có hiện tại nhiều người như vậy. Quan hệ của hai người không nói tình như tỉ muội, nhưng cũng là không kém là bao nhiêu. Hiện tại Lý Tư Nghiên đi huấn luyện, không hiểu thấu tới một cái Liêu Miểu Miểu. Chủ yếu là người ta năng lực cũng không tệ lắm, công việc cơ hồ không có gì sai lầm. Ngươi nói nàng có thể không lo lắm nha. Ha ha, ngươi đoán ta vì cái gì để Tư Nghiên đi huấn luyện? Giang Ngộ có chút buồn cười lắc đầu. Triệu Thu Vũ trên mặt sững sờ, tiếp lấy lập tức liền phản ứng lại. Đúng nga, để Tư Nghiên đi huấn luyện không phải là vì tăng lên năng lực, sau đó thăng chức nha. Nàng vốn là khốc khéo, rất nhanh liền đem những này sự tình suy nghĩ minh bạch. Lão bản, ta cũng là quan tâm sẽ bị loạn nha. Triệu Thu Vũ cười hắc hắc, giống như là cái tiểu nữ hài giống như. Không cần lo lắng, Tư Nghiên vị trí ta một mực cho nàng giữ lại, nàng cùng Liêu tổng vừa dễ dàng hỗ trợ lẫn nhau. Triệu Thu Vũ liên tục gật đầu, liền cùng gà con mổ thóc đồng dạng. Lão bản không hổ là lão bản, cân nhắc chính là chủ đáo. Tư Nghiên cũng không phải không biết những tin tức này, còn cần ngươi tới làm thuyết khách. Giang Ngộ đứng dậy tiến lên, đưa tay vô vô đầu của nàng. Ta sai rồi nha. Triệu Thu Vũ lau trán, tội nghiệp miết miệng. Ai có thể nghĩ tới, luôn luôn lôi lệ phong hành Triệu quản lý thế mà lại lộ ra loại này tiểu nữ nhi thần thái. May Giang Ngộ văn phòng chỉ có hai người bọn họ, bằng không người nàng thiết khó giữ được. Cũng chính bởi vì không ai, Triệu Thu Vũ mới hoàn toàn bại lộ bản tính. Hoặc là nói, chỉ có tại Giang Ngộ trước mặt mới có thể triệt để dương phát hiện mình. Được rồi, đừng lao đoán lung tung kỵ, bận điệu đi thôi. Nha. Triệu Thu Vũ ngoan ngoãn gật đầu, sau đó rời đi văn phòng. Triệu quản lý, chuyện gì cao hứng như vậy? Một tên nam lập trình viên vô cùng nghi hoặc. Bình thường luôn luôn khắc nghiệt Triệu quản lý, thế mà lần đầu tiên cười. Gặp quỷ đây là. Nào có nhiều như vậy vấn đề, công việc đều làm xong sao? Triệu Thu Vũ thu liễm ý cười, nghiêm sắc mặt. Tên kia lập trình viên vội vàng rụt cổ một cái, không còn dám nói nhiều một câu. Quả nhiên, đây mới là hắn biết rõ cái kia Triệu quản lý nha. Lão bản. Cửa ban công đột nhiên bị gõ vang. Tiến. Giang Nộ cũng không ngẩng đầu lên nói, chỉ gặp tài vụ Chu Thanh Thanh ôm mấy phần văn kiện đi đến. Lão bản, những văn kiện này cần ngươi ký tên. Giang Nộ từ trên tay nàng tiếp nhận văn kiện lật xem một lượt, ngẩng đầu nhìn chằm chằm nàng. Ngươi thật đúng là sẽ nhìn lên cơ a. Chu Thanh Thanh cũng không sợ hãi, cứ như vậy cười ha hả đứng tại chỗ. Nàng biết, Giang Ngộ lúc này nếu là đi, lần sau còn không biết phải đợi đến lúc nào. Được rồi, đừng nhìn ta như vậy. Giang Ngộ cũng vui vẻ. Chu Thanh Thanh ánh mắt này liền cùng sợ hắn chạy đồng dạng. Hắn từ trên bàn cầm chi bút, tại những văn kiện này bên trên tiêu sái ký xuống đại danh. Đừng suy nghĩ nhiều, nàng có thể không phải là bởi vì sùng bái Giang Ngộ đến muốn ký tên. Những văn kiện này đều là nên phát tiền thưởng, cần qua Giang Ngộ tay mới có thể cấp phát. Đối với tiền thưởng, hắn là sẽ không keo kiệt. Nên cho liền cho, chiến lược kéo dài không có ý nghĩa. Ngược lại còn có thể đề cao nhân viên tính tích cực. Cảm ơn lão bản đối ta công tác ủng hộ. Gặp Giang Ngộ đem chữ ký, Chu Thanh Thanh cười càng thêm sán lạ. Chữ cũng ký, còn có chuyện gì? Giang Ngộ gặp nàng còn chưa đi, liền biết nàng chỉ sợ còn có chuyện khác. Lão bản, cái này không Tết Nguyên Đán nhanh đến, công ty cần mua sắm quà tặng sao? Chu Thanh Thanh dò hỏi. Những ngày này không ít người hướng nàng cái này chạy, trong bóng tối hỏi nàng công ty phát không phát khúc mắc quà tặng. Nàng nghĩ thầm, lão nương làm sao biết, có gan liền đi hỏi Giang tổng a mua sắm một chút hộp quà đi, ngươi thống kê xong cho ta qua một lần. Giang Ngộ trầm ngâm một lát sau nói, một công ty phúc lợi cũng là hấp dẫn nhân tài một đại yếu làm. Huống hồ hắn cũng không móc, nên an bài phúc lợi cũng an bài bên trên. Nhân viên cũng có thể có càng nhiều lòng cảm mến. Được rồi, ta hiểu được. Chu Thanh Thanh gật gật đầu, lúc này mới ôm văn kiện đi ra ngoài. Thật đúng là khắp nơi dùng tiền a. Giang Ngộ cảm khái nói một câu. Lời này nếu như bị người khác nghe thấy, sợ rằng sẽ nhịn không được nện chết hắn. Liên chút tiền ấy, ngươi một ngày thời gian liền kiếm về, còn muốn cái gì xe đạp? Chương 244, lão bản tốt có phu cảm giác. Giang Ngộ hôm nay khó được không có về sớm. Như thế để cái khác nhân viên cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Bình thường Giang tổng căn bản sẽ không chờ đến tan tầm điểm, bình thường đều là sớm đi. Hôm nay thật đúng là kỳ quái á Giang tổng, ngày trước hết mời. Nơi thang máy, mấy tên nhân viên vội vàng nhường ra một vị trí. Điểm ấy nhãn lực bọn hắn vẫn phải có. Không cần, các ngươi trước. Giang Ngộ một mặt hiền hòa khoát khoát tay. Mấy cái nhân viên liếc nhau, sửng sốt không ai dám động. Có chút đầu óc liền biết, loại lời này nghe một chút liền tốt. Ngươi nếu thật dám so lão bản đi vào trước, không chừng ngày nào liền bị làm khó dễ. Giang Ngộ thấy thế khẽ cười một tiếng, sau đó mới đi vào thang máy. Mấy cái nhân viên lúc này mới dám vào đi. Bình thường tan tầm, bọn hắn đều sẽ trong thang máy nói giỡn đùa giỡn một phen. Hôm nay lại thái độ khác thường, căn bản cũng không dám phát ra mảy may động tĩnh. Các loại thang máy đến lầu 1, vẫn như cũng là để Giang Ngộ đi ra ngoài trước. Ta có dọa người như vậy sao? Giang Ngộ sờ lên cái cằm, đáy mắt hiện lên một tia hồng nghi. Cái này rất bình thường a, nào có nhân viên không sợ giả tấm. Triệu Thu Vũ ở một bên che miệng cười trộm hai tiếng. Rất nhiều nhân viên đối nàng người quản lý này đều có mấy phần e ngại, chớ nói chi là đại lão bản. Giang Ngộ ngoạn vị nói ra, ngươi liền không sợ a? Ê. Triệu Thu Vũ ngượng ngùng cười một tiếng, không còn dám trêu chọc Giang Ngộ. Đi thôi, ta trước đưa ngươi trở về. Hôm nay khó được cùng nàng cùng một chỗ tan tầm, vừa vặn tiện đường đưa đoạn đường. Cảm ơn lão bản. Triệu Thu Vũ tranh thủ thời gian cùng sau lưng Giang Ngộ, lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Trong khoảng thời gian này đến nay, mặc dù công việc cường độ có chút cao, nhưng tâm tình của nàng lại là 10 phần không tệ. Nàng bây giờ mỗi tháng dẫn lương cao, hoàn toàn không cần vì cuộc sống phát sầu. Gia đình Vương Diện thiếu đi Triệu Quan Trương cái thai hòa này, nàng mỗi tháng cũng sẽ cho phụ mẫu thu tiền, nhị lao sinh hoạt cải thiện to lớn. Mà cái này đều là trước mặt cái này cái nam nhân mang tới. Triệu Thu Vũ thần thái sáng láng nhìn chằm chằm Giang Ngộ cao lớn bóng lưng. "Lão bản, đêm nay muốn hay không đi ta cái kia ăn một bữa cơm?" Ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Triệu Thu Vũ lấy dũng khí hỏi. "Ta cái này cũng là vì công việc, đúng, công việc." "Ồ, ngươi nấu cơm có thể ăn ngon không?" Giang Ngộ một mặt hồ nghi quay đầu nói. "Ngài cũng chớ xem thường người, tay nghề ta cũng không chênh lệch đâu." Triệu Thu Vũ ưỡn ngực, lộ ra 10 phần kiêu ngạo. Không có đi theo Giang Ngộ làm việc thời điểm, nàng mỗi tháng tiền lương cũng không cao. Đương nhiên sẽ không ngừng lại ở bên ngoài ăn. Vì tiết kiệm tiền, nàng thế nhưng là luyện thành một thân tốt chủ nghệ. Không nói có thể so với đầu bếp, tối thiểu cũng là có sắc hương vị đều đủ. Giang Ngộ nghĩ nghĩ một hồi cũng không có chuyện gì, còn không bằng cọ một bữa cơm đâu. Được thôi, liền đi ngươi cái kia làm một chút. Triệu Thu Vũ nhếch miệng lên, hiển nhiên 10 phần cao hứng. Công ty khoảng cách nàng ở Thiên Hồng nhà chợ cũng không xa, lúc trước vẫn là Giang Ngộ mang theo các nàng đến mướn phòng. Phòng khách có chút loạn, bỏ qua cho. Giang Ngộ nhìn quanh một vòng, nhịn không được chật chật hai tiếng. Thật sạch sẽ, ta coi là càng xinh đẹp nữ sinh chỗ ở liền càng hỗn loạn đâu. Kiếp trước hắn từng cùng thuê qua một nữ, tướng mạo có thể nói là tương đương xinh đẹp. Vậy sẽ còn trẻ, hắn vẫn cảm thấy tướng mạo xinh đẹp nữ sinh, gian phòng nhất định là hương hương. Đợi đến nữ sinh kia thoái tô thời điểm, hắn vừa vặn đi ngang qua nhìn thoáng qua. Liên cái nhìn này trực tiếp cho hắn sợ ngây người. Trong phòng kia loạn không còn hình dáng, đơn giản so ổ heo còn muốn không bằng. Địa bên trên khắp nơi đều là vò thành đoàn khăn tay, cùng các loại ăn để thừa đồ ăn cùng quần áo. Cả phòng đều tản ra một cỗ mùi thối. Cái này cho lúc ấy tuổi trẻ Giang Ngộ hung hăng lên bài học. Đó là đương nhiên, ta thế nhưng là rất thích sạch sẽ. Đạt được tán dương, Triệu Thu Vũ lộ ra một cái đắc ý biểu lộ. Được rồi, khen ngươi hai câu liền lên trời. Ngồi trước sẽ, ta chuẩn bị bộc lộ tài năng, chuẩn bị giật nảy cả mình đi. Giang Ngộ gật gật đầu, sau đó tìm trương sofa ngồi xuống. Lúc tan việc Triệu Thu Vũ nhưng so sánh ở công ty hoạt bát nhiều. Lúc này, quan hệ của hai người càng giống là bằng hữu mà không phải thượng hạ cấp. Cũng chỉ có Lý Tư Nghiên cùng Triệu Thu Vũ mới đãi ngộ này. Giang Ngộ không thích đem công việc đưa đến trong sinh hoạt tới. Công việc cùng sinh hoạt muốn tách ra, dạng này mới trôi qua tự tại một điểm. Triệu Thu Vũ vẫn nhớ hắn lời này, đồng thời quán triệt xuống tới. Nàng đi vào tủ lạnh trước, lấy ra buổi sáng liền lấy lòng đồ ăn. Theo một trận binh binh bang bang thanh âm, Triệu Thu Vũ bắt đầu nàng biểu diễn. Thời gian dần trôi qua, trong không khí tràn ngập một cỗ đốt cháy khét hương vị. Không đúng. Giang Ngộ hơi nheo mắt lại, dần dần cảm thấy tình thế tính nghiêm trọng. Ngươi đang làm gì? Giang Nộ qua đi xem xét, trực tiếp bị trước mắt một màn này cho sợ ngây người. Chỉ chuyển biến tốt tốt một phần thịt kho tàu bị nàng làm thành cặn bọn thịt nướng. Triệu Thu Vũ đã có chút mồ hôi đầm địa. Nàng vừa mới chính là phát một hồi ngốc, ai biết nhanh như vậy liền tiêu. Làm thịt kho tàu. Giang Nộ khẽ miệng giật một cái, có chút không lời nào để nói. Nên nói hay không, vẫn là người châu. Cho nên, ngươi liền chuẩn bị cho ta ăn cái này. Có lỗi với lão bản, cái này thật không phải ta bình thường trình độ. Triệu Thu Vũ lộ ra một cái lúng túng biểu lộ. Tốt ta, không có thời gian giải thích, ta đã không tin ngươi. Giang Nộ thở dài một hơi, trực tiếp đem nàng để ra ngoài. Lão bản, ngươi tin ta, ngươi tin ta a. Một bên đợi đi. Giang Nộ đem nàng nâng lên trên ghế salon, cưỡng ép để nàng ngồi xuống. Triệu Thu Vũ có chút khóc không ra nước mắt, cái này thực sự quá mất mặt đi. Rõ ràng chính là không ra mà thôi nha. Giang Nộ cũng không tin nàng lý do thoái thác, trực tiếp đi tới phòng bếp. Nhìn xem một bên nguyên liệu nấu ăn, hắn cầm lấy dao phay liền bắt đầu cắt. Triệu Thu Vũ nguyên bản còn tại cái kia suy nghĩ nhân sinh, thấy cảnh này cũng là kinh ngạc một phen. Lão bản thế mà lại còn nấu cơm. Mắt thấy Giang Nộ kéo lên áo sơ mi tay áo tại cái kia làm đồ ăn, Triệu Thu Vũ khuôn mặt hơi đỏ lên. Trạng thái này lão bản, tốt có phu cảm giác ra. Theo thời gian trôi qua, Giang Nộ cũng cấp tốc làm xong ba cái đồ ăn. Ta xem như minh bạch, hôm nay cố ý gọi để ta làm cơm đúng không hả? Hai người ngồi đối diện nhau, Giang Nộ tức giận nói. Nào có a, ta thật không ra nha. Triệu Thu Vũ mặt lộ vẻ ủy khuất bưng bát cơm, ngay cả đũa cũng không dám động. Liền đi theo nhà bị dày tiểu bằng hữu đồng dạng. Được rồi, nhìn ngươi dạng này, mau ăn đi. Giang Nộ cũng không phải thật muốn nói nàng, chỉ là nhịn không được nhả ránh một chút. Lão bản ăn trước. Triệu Thu Vũ rất có nhãn lực gặp cho hắn kẹp một miếng thịt. Thính ngươi hữu tâm. Nàng trộm cười một tiếng, nghĩ thầm cái này sao ổn. Lão bản vẫn là như cũ, chính là không muốn nhìn nữ hải tử ủy khuất. Làm nàng ăn vào Giang Nộ làm đồ ăn sau cũng là cực kỳ chấn kinh. Chỉ vì ăn quá ngon á. Vì cái gì trên thế giới sẽ có lão bản loại nam nhân này, đơn giản quá toàn năng. Ăn cơm liền ăn cơm, lão nhìn ta chằm chằm làm gì? Giang Nộ sờ lên mặt mình, có chút kỳ quái nói: "Lão bản, có đôi khi ta thật hoài nghi ngươi có phải hay không bá tổng đi vào thực tế." Bất Minh hót, ăn ngươi đi. Chương 245, ngươi là người thế nào của ta? Tổng sẽ không còn muốn ta giúp ngươi rửa chén a. Sau bữa ăn, Giang Nộ một tay khoác lên trên ghế dựa, mặt lộ vẻ trêu chọc nói: "Làm sao lại, ta tự mình tới liền tốt, để ngài rửa chén không phải hạ mình nha." Triệu Thu Vũ cười hắc hắc, nhanh chóng bắt đầu thu thập bát đũa. Nàng nghĩ thầm, nếu để cho ngươi rửa chén, còn không phải cho ta làm khó dễ xuyên qua chết. Giang Nộ thì không nhanh không chậm đi vào trước sofa ngồi xuống. "Lão bản, ban đêm muốn đừng đi ra ngoài dạo chơi." Triệu Thu Vũ rửa sạch bát, nhô ra một cái đầu hoạt bát nói: "Gần nhất không cần tăng ca, quá buông lỏng đúng không?" Giang Nộ nhíu mày, giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm nàng. "Tốt a." Triệu Thu Vũ bất đắc dĩ giật giật khóe miệng. Rõ ràng đều tan việc còn cầm công việc ép ta, xấu lão bản. "Ta đi trước, đi ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải đi làm đâu." Giang Nộ tiến lên vỗ vỗ bờ vai của nàng dặn dò: "Ta đưa ngươi." "Được rồi, ngươi lại cho liền muốn đưa đến dưới lầu." Giang Nộ khoát tay áo, ra hiệu nàng có thể đi về. "Lão bản." Chờ đợi thang máy trong lúc đó, Triệu Thu Vũ đột nhiên muốn nói lại tôi. "Làm sao?" Giang Nộ quay đầu, nghi hoặc nhìn nàng. Ngay tại Triệu Thu Vũ muốn mở miệng thời điểm, thang máy đinh một tiếng đến. Giang Nộ gặp nàng không có nói tiếp ý tứ, hướng nàng gật đầu liền tiến vào thang máy. Triệu Thu Vũ nhìn xem chậm rãi hạ xuống thang máy, sâu kín thở dài một hơi, cũng không biết nàng muốn nói cái gì. Giang Nộ ngồi tại Mercedes-Benz dê vị trí lái, trở về chỗ Triệu Thu Vũ cái kia ánh mắt ý vị thâm trường. "Được rồi, đoán chừng không phải cái đại sự gì." Hắn lắc đầu, đem chuyện này xua tan ra não hải, lập tức thay đổi phương hướng liền hướng trường học lái đi. "Xách, trên đường đi đã ăn bao nhiêu đèn đỏ?" Giang Nộ nhịn không được nhả ra một câu. Ngay tại hắn chuẩn bị các loại đèn xanh đèn đỏ thời điểm, đằng sau đuôi xe đột nhiên truyền đến một thanh âm vang lên động, còn kèm theo một đạo kinh hô. "Từng ngày, phiền phức thật nhiều." Giang Nộ giật giật khóe miệng, thay đổi một bộ lạnh lùng biểu lộ xuống xe. "Uy, ngươi làm sao làm?" Hắn lời còn chưa nói hết, liền gặp được một cái không tưởng tượng được người. "Tại sao là ngươi?" Ít hai Nhan Uyển cùng Giang Nộ bốn mắt nhìn nhau, đều lộ ra một cái thần sắc kinh ngạc. Giang Nộ liếc nhìn một chút, phát hiện một cỗ nhỏ điện con lửa chính thất vai bắt nữu ngã trên mặt đất. Ngay cả trước mặt miếng bảo hộ đều vỡ vụn thành mấy khối. Hắn ngược lại không có đi xem xe của mình thế nào, mà là đi thẳng tới Nhan Uyển trước mặt. Xem ra, nàng hẳn là chưa kịp phanh lại. Bằng không người lớn như thế, cũng không thể cưỡi xe không nhìn đường a. "Còn tốt chứ?" Giang Ngộ ngồi xổm ở trước mặt nàng ôn nhu dò hỏi. "Gặp được ngươi chuẩn không có chuyện tốt." Nhan Uyển vuốt vuốt chân của mình, nhịn không được nhả ránh một câu. Lần trước tại thao trường đụng phải Giang Ngộ, chính mình cái này không thể ăn cay điểm bát cay mì hoành thánh. Lần thứ hai tại quán ba đụng phải Giang Ngộ, ngay cả lần thứ nhất cũng bị mất. Lúc này đụng phải hắn, lại ra tai nạn xe cộ. Nam nhân này có phải hay không trời sinh cùng ta bát tự không hợp? Ngươi muốn nói như vậy nhưng là không còn ý tứ, là chính ngươi đụng vào, ta còn chưa nói ta xe thế nào đâu. Nghe nói như thế, Nhan Uyển mắt nhìn xe của hắn cái mông. Mercedes-Benz G vẫn là rất chắc địch, không hề giống nhật hệ xe va chạm liền nát. Có thể hoặc nhiều hoặc ít có chút xoa lên cùng lõm. Nàng cũng không đốc, biết xe này hơn mấy trăm vạn, mình khẳng định là không thường nổi. Đòi tiền không có, muốn mạng một đầu. Nhan Uyển thẹ cổ một cái, một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ. Được rồi, không ai muốn mạng của ngươi, trước tiên đem xe rời đi, thả ảnh hưởng này giao thông. Giang Nộ trên dưới dò xét một chút, phát hiện nàng chỉ là chân có chút sưng đỏ. Nội thương khẳng định không đến mức, nhỏ điện con lửa tốc độ cũng không có nhanh như vậy. Nhan Uyển cố gắng đứng lên, muốn đem xe cho rời đi. Nhìn cái này thảm trạng, xe này đoán chừng cũng không mở được. Nhưng nàng một người nữ sinh, lúc đầu khí lực liền nhỏ, hiện tại lại có chút chảy ra. Tránh ra, ta tới. Giang Ngộ không nói lời gì đem xe đem đến một bên. Nhan Uyển thấy thế bĩu môi, cũng không nói thêm gì. Muốn không phải đi bệnh viện? Giang Ngộ quay đầu hỏi một câu. Không đi, ngươi tranh thủ thời gian biến mất tại trước mắt ta. Nhan Uyển lộ ra một bộ quật cường biểu lộ. Trong nội tâm nàng vô cùng tin tưởng, Giang Ngộ chính là khắc tinh của mình. Cùng hắn lại đến gần điểm, ta sợ không phải mệnh đều nếu không có. Khoảng cách này trường học còn có giai đoạn, cũng không có tốt như vậy nhờ xe, ngươi dự định đi trở về đi. Giang Ngộ nói ra một cái để nàng á khẩu không trả lời được sự thật. Dù sao không ngồi xe của ngươi. Giang Ngộ nghe ra ngữ khí của nàng có chút mềm, trong lòng có chút vui lên. Ta mặc kệ ngươi coi như thành gây chuyện mà chạy. Nói xong hắn liền kéo lại Nhan Uyển tay, sau đó giúp nàng mở cửa xe ra. Nhan Uyển bị hắn lôi kéo, ớp ở lên xe. Nói một chút đi, có phải hay không nhìn ta khó chịu, cố ý đụng vào. Giang Ngộ dùng ánh mắt còn lại liếc qua tay lái phụ, giọng ngạo báng nói. Ngươi còn nói ngồi châm trọc, vốn là đi sửa phanh lại, mới không phải cái gì cố ý. Nhan Uyển trừng mắt liếc hắn một cái, cực lực chứng minh nàng không phải cố ý, ta có cái kia bệnh nặng ta mới làm như vậy. Ai bảo ngươi mở trên đường chính, không phải cơ động làn xe không thể đi. Nhan Uyển há to miệng, có chút bất lực cãi lại. Đại lộ rộng rãi, cái này thời đại rất nhiều người đều sẽ đem xe điện lái đến trên đường cái. Dù là tiếp qua cái 10 năm, vẫn như cũ có xe điện tùy ý tại trên đường lớn tán loạn. Về sau lái xe cẩn thận một chút, ngươi đây là ông cụ thắt cổ, chán sống. Giang Ngộ vừa lái xe một bên gian dạy. Ngươi là ta ai vậy, ai cần ngươi lo nhiều như vậy? Nhan Uyển liễu mi nhếch lên, ngữ khí khó chịu nói. Vừa dứt lời, không khí trong xe đột nhiên trầm mặt lại. Nhìn xem Giang Ngộ lạnh lùng bên mặt, Nhan Uyển trong lòng có chút hối hận. Ta vừa mới có phải hay không đem lời nói quá nặng đi? Giang Ngộ cũng sẽ không bị tiểu nữ sinh một câu làm bị thương, hắn chỉ là đang nghĩ gần nhất vệ sinh viện ở đâu. Bất kể nói thế nào, vết thương vẫn là phải xử lý một chút. Gặp hắn không nói một lời, Nhan Uyển há to miệng, muốn nói gì? Có thể cuối cùng vẫn là từ bỏ. Cứ như vậy đi, làm người xa lạ cũng tốt. Đến, xuống xe. Ngay tại Nhan Uyển ngẩn người thời điểm, Giang Ngộ thanh âm để nàng cấp tốc lấy lại tinh thần. Nơi này là vệ sinh viện, xử lý một chút vết thương. Nha. Gặp nàng xuống xe, Giang Ngộ một tay lấy nàng ôm ngang. Ngươi làm gì? Thả ta ra. Nhan Uyển đầu tiên là sững sờ, sau đó bắt đầu giằng co. Đừng làm rộn. Giang Ngộ cúi đầu xuống, đột nhiên lạnh lẽo nói một câu. Như thế đem Nhan Uyển cho cả sẽ không. Cứu mạng, đây là cái gì mà gì sở kịch bản a? Gặp nàng an tĩnh lại, Giang Ngộ hài lòng gật đầu. Quả nhiên, đối tiểu nữ sinh chính là muốn dùng loại này bá tổng phương thức mới được. Sau đó, Nhan Uyển liền cùng cái chim cút đồng dạng co lại cái đầu, không nao nao cũng không náo. Vệ sinh viện không ít người đều đối hai người quăng tới ánh mắt tò mò. Cô bé này là bị cái gì trọng thương, thế mà còn muốn người ôm? Nhan Uyển chú ý tới người chung quanh ánh mắt, trong lòng có chút xấu hổ. Sau đó đem vùi đầu sâu hơn một điểm. Chương 246, có thể nắm giữ chính mình vận mệnh chính là thần. Chỉ là một điểm nhỏ chảy ra, không có vấn đề quá lớn. Một tên nữ bác sĩ kiểm tra một chút, phát hiện cũng không có trở ngại. Đơn giản trừ độc băng bó sau coi như xong việc. Ngươi? Nhan Uyển vừa muốn nói gì, nhưng lại bị công chúa bế lên. Chẳng biết tại sao, nàng lần này cũng không có dây dưa, mà là yên lặng đem đầu gối ở Giang Ngộ ngực. Hai người đều có chút ngầm hiểu lẫn nhau. Ai, ta đến cùng đang làm cái gì? Nhan Uyển tâm loạn như ma, hoàn toàn đánh mất năng lực suy tính. Nàng cũng không hiểu, mình cùng Giang Ngộ cái này tính là gì? Đồng học, bằng hữu, vẫn là quy người. Có thể nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra cái như thế về sau. Trước đưa ngươi về trường học a. Không, theo giúp ta đi một nơi đi. Nhan Uyển ngẩng đầu, nhìn chằm chằm hắn rõ ràng hàm dưới nói. Giang Ngộ lông mày hơi nhíu, cũng không có cự tuyệt. Ngươi còn tin Phật? Nhìn về phía trước dáng vẻ trang nghiêm miếu thờ, Giang Ngộ trong mắt lộ ra một chút kinh ngạc. Nhan Uyển chầm chầm lên trước mặt chùa miếu, khe khẽ thở dài. Khi còn bé trong nhà nghèo, phát sốt cảm mạo đều không nỡ mang ta đi xem bệnh, mẹ ta liền sẽ đến trong miếu bái bai. Cũng không biết là ta sức chống cự tốt, vẫn là Bồ Tát hiển linh, ta luôn luôn rất tốt nhanh. Giang Ngộ có thể nghe ra nàng nói lời này lúc bất đắc dĩ, chỉ sợ nàng cũng từng có một đoạn không muốn người biết cố sự. Vậy ngươi lần này tới là vì cái gì? Nhan Uyển quay đầu nhìn hắn một cái, dường như nói thứ gì, lại tựa như không nói gì. Nhưng Giang Ngộ lại đọc hiểu ánh mắt của nàng. Hai người liền trầm mặc như vậy, từng bước một thuận cầu thang đi lên. Nhìn xem trong đại hùng bảo điện cao ngất Phật tượng, Nhan Uyển chắp tay trước ngực, chậm rãi nhắm lại hai mắt. Giang Ngộ không biết nàng đang cầu xin cái gì, chắc là nàng cho rằng chỉ có thần mới có thể làm được chuyện này. Một lát sau, nàng dần dần mở hai mắt ra, trong mắt một mảnh yên tĩnh. Có thể nhìn kỹ lại có thể phát hiện, nàng ánh mắt chỗ sâu vẫn như cũng hiện ra từng cơn sóng gợn. Ngươi tin hay không trên thế giới này có thần? Nhan Uyển đột nhiên hỏi một câu. Giang Ngộ trầm ngâm một lát, chậm chạp lại kiên định nói ra, tin, bởi vì ta chính là thần. Thần cũng là người, có thể nắm giữ chính mình vận mệnh, chính là thần. Đây không phải Giang Ngộ cuồng vọng, cũng không phải tự đại. Sống lại một đời bản thân sẽ rất khó giải thích, nhưng hắn càng muốn tin tưởng trong cõi u minh từ có sắp xếp, mà không phải cái gọi là thần. Từ xưa đến nay, chiến hỏa bay tán loạn thời điểm, thần lại tại đây. Mà mỗi làm loại thời điểm này, tổng có một ít người sẽ đứng ra. Những người này làm sự tình nhưng so sánh thần muốn vĩ lớn rất nhiều, có thể nói là chân chính lấy phàm nhân thân thể sánh vai thần minh. Nhan Uyển ngơ ngác nhìn Giang Ngộ, bộ kia thần sắc là nàng chưa từng thấy qua. Cái này cái nam nhân, thật sự là không giống bình thường. A Di Đà Phật, hai vị thí chủ, bản tự sắc bế viện, mời. Một vị lão hòa thượng chắp tay trước ngực, thái độ hòa ái nói, đi thôi. Hai người liếc nhau, chậm rãi hướng bên ngoài mà đi. Bình thường không thắp hương, lâm thời ôm chân Phật có thể là vô dụng nha. Ngồi trên xe, Giang Ngộ lại khôi phục cái kia cười đùa tí từng dáng vẻ. Kỳ thật bái thần, cũng chỉ là cầu một cái trong lòng an ủi thôi. Nhan Uyển nhuyễn miệng cười, trong lòng tựa như hiểu rõ rất nhiều. Ai, chính là muốn nhiều tiếu tiếu, thật rất đẹp. Giang Ngộ đưa tay đem sợi tóc của nàng vẩy đến sau tai, một mặt ý cười nói. Nữ nhân này, xác thực cùng hắn thấy qua đại bộ phận nữ nhân cũng không giống nhau. Cảm nhận được khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, Nhan Uyển do dự một chút vẫn là nhắm hai mắt lại. Ngay tại vừa mới, nàng đã hiểu rõ nội tâm của mình. Nô. Giang môi tương giao ở giữa, toàn bộ trong xe nhiệt độ tựa như đều tăng lên mấy phần. Ôm hôn mấy phút, Giang Ngộ mới dần dần buông lòng ra miệng. Nhan Uyển hai gò má ửng đỏ, tựa như đóa đóa dáng chiều lan tràn. Giang Ngộ nhìn chăm chú cặp mắt của nàng, vì cái gì không tránh? Còn có cần phải sao? Nhan Uyển có chút thở, sau đó thoải mái cười một tiếng. Không thể phủ nhận, nội tâm của nàng nhưng thật ra là thích Giang Ngộ. Dáng dấp cao cao xoái xoái, tính cách hài hước sáng sủa, có tài nghệ, có tiền. Loại nam nhân này nữ nhân nào không thích? Chỉ là nàng rõ ràng, giống Giang Ngộ loại nam nhân này không có khả năng an an ổn ổn cùng mình sống hết đời. Nàng chỉ là người bình thường, chỉ muốn qua đơn giản lại phổ thông sinh hoạt. Có thể từ khi bày ra Giang Ngộ về sau, cuộc sống của nàng liền đã hướng phía không biết phương hướng thay đổi. Sinh hoạt tựa như mạnh gì, cùng cái này bị động phản kháng, không bằng thỏa thích hưởng thụ. Giang Ngộ khẽ cười một tiếng, đưa tay vuốt ve gương mặt của nàng. Giờ phút này đã là không cần nhiều lời. Ăn cơm sao? Còn không có. Có muốn hay không ăn ta làm cơm? Nhan Uyển nghe hiểu hắn lời này hàng nghĩa, không hề do dự nhẹ gật đầu. Giang Ngộ quay đầu xe, cấp tốc hướng phía Tây Khê Thần Nguyệt chạy tới. Sau một thời gian ngắn, nhìn trước mắt quen thuộc phòng ở, Nhan Uyển nội tâm có chút ba động. Đêm hôm đó, nàng chính là ở chỗ này. Làm một hồi, ta đi đốt hai cái đồ ăn. Giang Ngộ lôi kéo nàng đi vào trên ghế salon ngồi xuống, giống hống tiểu bằng hữu giống như mở ra TV có ý tứ gì, ta mới không nhìn vui châu châu cùng sáng quá dê. Nhan Uyển bệnh lên quyết miệng, bất mãn nói, cái kia nhìn cái vui vẻ chắc người a. Uy, không nên đem ta làm tiểu hài tử có được hay không? Được thôi, vậy chính ngươi điều. Giang Ngộ đem điều khiển từ xa giao cho nàng sau liền đi vào phòng bếp. Nhìn hắn bóng lưng, Nhan Uyển khỏe miệng nhỏ không thể thấy bệnh lên. Giơ xuống gông xiềng nàng giờ phút này một thân nhẹ nhõm. Xem ra hôm nay xe này đủ tốt. Vỡ vụn nhỏ điện con lửa, so. Liền không ai vì ta phát ra tiếng mà. Nhanh, rửa tay một cái chuẩn bị ăn cơm. Giang Ngộ đem món ăn cuối cùng bưng lên bàn, hướng ghế sofa cái kia chào hỏi một tiếng. Tới rồi. Nhan Uyển nện bước một đôi thon dài cặp đùi đẹp đi đến bên cạnh bàn, hít một hơi thật sâu. Thơm quá, ta uống qua ngươi nấu cháo. Kỳ thật cháo là ta nhất không sở trường, nếm thử những thứ này đi. Ừm ân. Nhan Uyển cầm qua đũa ăn một miếng, lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Sau đó cũng không lo được nói chuyện, miệng nhỏ đều nhét căng phồng. Muốn tóm lấy một người tâm, trước bắt hắn lại dạ dày. Câu nói này bất luận nam nữ đều là áp dụng. Ngươi không ăn sao? Nhan Uyển ngẩng đầu nghi ngờ hỏi. Ta chỉ cần nhìn xem ngươi liền đã no đầy đủ, tú sắc khả san nha. Giang Ngộ một tay chống cái cằm, đối nàng nhẹ nháy một cái mắt. Nhan Uyển gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, trong lòng có chút ngượng ngùng cùng vui vẻ. Trên thực tế Giang Ngộ sớm tại Triệu Thu Vũ cái kia liền đã ăn no rồi. Cái này lão cặn bã nam kéo lên con bê đến kia là một bộ một bộ. Ngươi cũng ăn, ta cho ngươi ăn. Nhan Uyển kẹp lên một mảnh xào thịt, thổi thổi đặt ở Giang Ngộ bên miệng. Hắn cũng không có cự tuyệt, liên tiếp đũa liền ngậm vào miệng bên trong. Nhan Uyển tinh xảo trên mặt lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười. Sau khi cơm nước xong, Giang Ngộ ngay cả bát đũa cũng không kịp thu thập, trực tiếp ôm Nhan Uyển đi tới gian phòng. Nhan Uyển bị hắn ép dưới thân thể, mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, ngay cả cùng hắn đối mặt cũng không dám. Tính toán ra, lúc này mới là lần đầu tiên cam tâm tình nguyện cùng hắn. Giang Ngộ nhìn xem gần trong gang tấc mỹ nhân, trực tiếp túi đầu ngậm chặt nàng đôi môi mềm mại. Thời gian qua một lát về sau, Nhan Uyển chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng bất an. Muốn. Chương 247, vì nghệ thuật hiến thân. Ngày kế tiếp, trong phòng học. Uyển Uyển, ngươi buổi tối hôm qua làm sao không có trở về? Đồng Dao có chút nghi ngờ hỏi. Phải biết, Nhan Uyển có thể chưa từng có đêm không về ngủ. Muốn nói có, cũng liền lần trước tại quán ba uống rượu, sau đó hai người đồng thời bị Giang Ngộ mang về mà thôi. Cái này a, tối hôm qua mẹ ta đến xem ta, liền ở bên ngoài. Nhan Uyển trên mặt nhìn không ra một tia nói láo dấu hiệu. Ai nha, làm sao không đem A Di mang đến trường học dạo chơi nha. Khai giảng ngày ấy, Nhan Uyển mụ mụ cũng đi theo một khối tới. Mấy người đều gặp nàng mẫu thân, là một cái rất ôn luyện phụ nhân. Nàng lần này tới phải gấp, chỉ là đường sang đây xem ta một chút, thời gian không nhiều. Nhan Uyển cười giải thích một câu. Mặc dù nàng đã nhìn thẳng vào nội tâm của mình, nhưng nàng cùng Giang Ngộ quan hệ vẫn là không muốn bày ở ngoài sáng. Đây là một cái nữ nhân thông minh cách làm. A a, dạng này a. Đồng Dao giật mình nhẹ gật đầu, cũng không có hoài nghi lời nàng nói. Nhan Uyển gặp thành công lắc lư qua đi, trong lòng cũng thở dài một hơi. Giang Ngộ ngồi tại các nàng đằng sau, toàn bộ hành trình nghe Nhan Uyển tại cái kia hồ liệt liệt không khỏi đã phủ lên vẻ mỉm cười. Quả nhiên a, càng nữ nhân xinh đẹp càng là sẽ gặp người. Nhan Uyển liếc về Giang Ngộ bộ kia thiếu dung, nhịn không được trừng mắt liếc hắn một cái. Cái này xú nam nhân, tối hôm qua liền cùng một con trâu đồng dạng không biết mỏi mệt. Chân của mình hiện tại còn mềm đâu. Giang Ngộ, Tết Nguyên Đán hội diễn muốn tới, ngươi có phải hay không ý tứ một chút? Đồng Dao quay đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm hắn. Nàng chính buồn rầu mình ban không ai báo danh tham gia sao? Nhưng nàng linh cơ khẽ động, lập tức nghĩ đến một cái ý tưởng. Trước mặt không thì có một cái có sẵn tài nghệ đại lão nha, không cần cũng quá lãng phí. Quá phiền toái, ta lại không muốn đi. Giang Ngộ khoát tay áo, ra hiệu mình không hứng thú. Mình còn là thích ngồi ở dưới đài, nhìn những cái kia mặc váy ngắn lạt muội nhảy nhiệt vũ. Ngươi muốn ta lên đài biểu diễn coi như xong đi. Hắn đã sớm qua cái kia yêu làm náo động nhân kỷ. Không có cách nào nha, ngươi không báo ta không báo, đây chẳng phải là không ai đi. Đồng Dao mang theo ưu sầu nói, kỳ thật chuyện này vốn nên là ủy viên văn nghệ phụ trách, nhưng ủy viên văn nghệ là cái nhuyễn muội con, cùng người giao lưu đều ngại ngùng. Tình huống này cũng liền so Hứa Chi Hạ tốt một chút, căn bản không ai bán nàng mặt mũi. Đồng Giao làm ban trưởng thực sự nhìn không được, trực tiếp đem phần này trách nhiệm ôm đi qua. Nói thật, tài chính ban một có nàng loại này ban trưởng thật đúng là một phần may mắn. Cũng chính là Đồng Giao phần này nhân cách bị lực, thắng được trong lớp không ít người lòng người. Ngươi tại trong lớp chọn mấy nữ sinh tập luyện nhiệt vũ không phải tốt nha. Giang Ngộ thần sắc khẽ động, đột nhiên vẻ mặt thành thật nói. Nghe nói lời ấy, bên cạnh Trương Vũ Kiên bọn người kích động. Cái này tốt, chúng ta thích xem. Suy nghĩ nhiều ngươi, các lớp khác cũng sớm đã báo lên, chúng ta cũng không thể làm giống nhau như lúc. Ai, kia thật là đáng tiếc, bất quá nhìn các lớp khác muội tử cũng được a. Trương Vũ Kiên yếu ớt thở dài, lập tức lại khôi phục thần thái. Trong lớp nữ sinh đều nhìn phát chán, nào có các lớp khác nữ sinh hương. Giang Ngộ, ngươi đến cùng có đi hay không, cho cái lời chắc chắn. Không đi. Giang Ngộ nâng điện thoại di động, một mặt bộ dáng lãnh khốc. Đồng Giao khe khẽ thở dài, sau đó kế thượng tâm đầu. Dự thi lời nói cần tập luyện, nói cách khác, có thể sớm nhìn thấy các tuyển thủ dự thi. Ta nhớ được lớp bên cạnh giống như báo một cái nhiệt vũ, cũng chỉ mặc loại kia váy ngắn ai. Giang Ngộ ánh mắt khẽ nhúc nhích, cũng không có quá nhiều phản ứng. Đồng Giao gặp lực hấp dẫn không đủ, tiếp lấy lại lên một tề máy dược. Còn có công quản ban một, theo nói các nàng muốn biểu diễn múa cột. Múa cột, hiểu được hiểu. Ngoạ tao ít ba Trương Vũ Kiên ba người toàn diện phát ra một tiếng ưu nhã ân cần thăm hỏi. Làm thân sĩ, bọn hắn cũng sẽ không hiểu. Giang Ngộ ngẩng đầu bình tĩnh nhìn nàng một cái, sau đó suy cười một tiếng. Ngươi sẽ không coi là loại vật này khả năng hấp dẫn ta đi. Coi ta là cái gì rồi? Mấy người gặp hắn bộ này thân sắc, đều có chút xấu hổ cúi đầu. Đồng Giao càng là như vậy, nàng còn tưởng rằng nam sinh đều thích loại này. Xem ra là ta nông cạn, Giang Ngộ cùng bọn hắn cũng không giống nhau. Bất quá ta vẫn là quyết định đi, cũng coi là vì nghệ thuật kính dân mình, vì lớp ra một phần lực. Ngay tại Đồng Giao chuẩn bị từ bỏ lúc, Giang Ngộ lại đột nhiên mở miệng nói. Ê! Mấy người đều có chút không có kịp phản ứng. Nóa, có thể đem háo sắc nói như thế tươi mát thoát tục cũng liền ngươi. Trương Vũ Kiên mặt lộ vẻ bội phục chi sắc nói. Ta cũng cho rằng như vậy, Lao Giang không hổ là chúng ta mẫu mực. Dương Tiểu Ba đưa tay dựng lên cái ngón tay cái. Du Lập Minh cũng ở một bên nhẹ nhàng gật đầu biểu thị tán đồng. Các ngươi đây là cái gì tư tưởng, mình không muốn ra lực còn ác ý hãm hại ta. Giang Ngộ trực tiếp một bàn tay đập vào Trương Vũ Kiên trên đầu. Trương Vũ Kiên nuốt nuốt cái hốc, có chút bất mãn nhìn xem hắn. Rõ ràng bọn hắn cũng đã nói, làm gì liền đánh một mình ta. Giang Ngộ, bọn hắn cách khá xa, đánh không đến. Vậy được đi, ngươi thắng. Ok, vậy cứ như thế quyết định. Đồng Giao mới mặc kệ hắn có phải hay không vì nghệ thuật hiến thân vẫn là cái gì. Dù sao chỉ cần đem Giang Ngộ báo lên, cầm cái quán quân đều không phải là không thể nào. Dù sao hắn ca hát cùng đạn các thực lực của hắn rõ như ban ngày, lại thêm bản thân hắn liền có nhất định nổi tiếng, vừa lên đài tuyệt đối sẽ buộc phát vô số gieo họ. Ngươi chuẩn bị hát cái gì? Gió nổi lên vẫn là nữ hải, hay là An Hợp Cầu? Đồng Giao nhiều hứng thú mà hỏi. Những thứ này ca đều là Giang Ngộ tác phẩm tiêu biểu, thủ tinh phẩm. Giang Ngộ lại lắc đầu, đều không hát. Lần này mấy người đều có chút ngộng. Vì sao nha? An Hợp Cầu vừa ra trực tiếp cầm xuống quán quân. Dương Tiểu Ba có chút nghi ngờ hỏi. Ta lại không thể có cái khác ca khúc rồi. Giang Ngộ lộ ra một mặt ngoạn vị biểu lộ. Cái khác ca khúc? Ta dựa vào, ý của ngươi là, ngươi lại có bản gốc ca khúc rồi. Trương Vũ Kiên cực kỳ khiếp sợ nói. Bao quát Đồng Giao bọn người hết sức kinh ngạc. Người ta nổi danh ca sĩ một năm đều chưa chắc có thể phát mấy bài hát. Mà Giang Ngộ sáng tác ca khúc liền cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Cái này còn muốn hay không người sống rồi. Chúc mừng ngươi, đáp đúng. Giang Ngộ vỗ tay phát ra tiếng, cười ha ha nói. Làm hậu thế người tới, làm một chút ca khúc còn không phải vô cùng đơn giản. Cuối cùng, Giang Ngộ báo lên tiết mục vì bình thường con đường guitar đàn hát. Tan học về sau, Nhan Luyện cho Giang Ngộ một ánh mắt. Giang Ngộ thấy thế tự nhiên là ngầm hiểu. Các ngươi đi trước đi, ta còn có chút việc. Ok, vậy chúng ta về trước túc xá, vừa vặn ta thức ăn ngoài cũng nhanh đến. Các loại trong phòng học người đều lộ hàng về sau, liền chỉ còn lại Giang Ngộ cùng Nhan Luyện hai người. Có chuyện gì muốn nói? Giang Ngộ đi đến trước mặt nàng, nhẹ vỗ về gương mặt của nàng nói. Hừ, ta biết ta không quản được ngươi, nhưng ngươi chớ để cho những hồ ly đó tinh câu đi. Nhan Luyện nhẹ hừ một tiếng, quay đầu không nhìn tới hắn. Giang Ngộ bừng tỉnh đại ngộ, sau đó khỏe miệng có chút dương lên. Ngươi đây là ăn dấm rồi.